Đạo tràng Tịnh Độ Toàn Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 96
Giảng giải Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 năm 2018 Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ hai, năm thứ ba. Theo như thường lệ thì hàng tháng nếu không có công việc gì Phật sự đặc biệt thì chúng ta tổ chức một tuần nghe giảng và tụng kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng vào từ ngày 22 đến ngày 28 hàng tháng. Tháng trước thì chúng ta có công việc Phật sự đặc biệt, đó là hai khóa tu mùa hè của các cháu học sinh. Khóa này thì chúng ta tổ chức suốt cả một tuần từ 22 đến 28. Tháng sau thì lại có việc Phật sự, dự kiến thầy có việc Phật sự cho nên thì lại cũng chỉ có 3 ngày được thôi. Hôm nay chúng ta học vào trang 192. Học sang trang 192 Kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong văn kinh nói rằng lại nữa Quán Thế Âm, nếu ở đời sau này có thiện nam tín nữ khi vừa mới sinh ra 3 năm đến 4 đến 10 tuổi, 3 năm đến 10 tuổi mà cha mẹ người thân không may bị mất sớm, tới khi lớn lên rồi thương cha mẹ người thân, muốn biết đang lúc này họ đọa lạc chỗ nào hoặc được sinh chỗ nào, cõi nào trong tam giới, thì người thiện nam tử và thiện nữ nhân ấy phát khởi lòng chân thành tô vẽ hình tượng Phật hoặc đắp tô nặn vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng, rồi dốc lòng cung kính chiêm lễ một ngày đêm, lại cúng dường hoa hương các đồ ăn thức uống, thì quyến thuộc người ấy sẽ được nhận phúc báo lớn. Nếu như còn đang bị đọa lạc trong đường ác, trải qua bao kiếp số lâu dài mãi về sau, nhưng may nhờ thiện nam và thiện nữ nhân ấy đem công đức lễ kính cúng dường ngài Địa Tạng cầu nguyện hồi hướng cho, liền thoát được tội khổ, được sinh về trời người, hưởng phúc báo lâu dài và được gặp Phật pháp, dần tu tập tiến lên cho đến chứng thánh quả, vĩnh viễn xa đường ác. Nếu người thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân ấy dốc một lòng cung kính chiêm lễ và cúng dường, đọc tụng thủ chỉ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, trải trong vòng thời gian 21 ngày đêm, lại chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng 10.000 biến trở lên, thì những thiện nhân ấy sẽ được ngài Địa Tạng dùng sức thần thông lớn hiện vô biên thân hình đến chỉ bảo người đó, khiến người đó biết được chỗ cha mẹ quyến thuộc hiện được sinh cõi nào và định nghiệp ra sao. Hoặc người đó khi ngủ trong giấc mộng nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng Vương dùng thần lực khôn lường dẫn thần thức người đó dạo khắp các thế giới để gặp được cha mẹ, anh em cùng quyến thuộc. Nếu có thiện nam tử và thiện nữ nhân nào trong khoảng 1 ngày đêm niệm đủ 1.000 tiếng danh hiệu của Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương suốt trong 1.000 ngày, thì người ấy sẽ được các thần kỳ thổ địa trông coi khu vực ấy suốt đời hộ vệ cho, được ăn vui hạnh phúc, thân không tật bệnh khổ, không tai vạ bất kỳ. của cải thời sung túc, không thiếu thốn vật chi, lại còn được Địa Tạng làm phép xoa đầu cho, khiến tâm đại hoan hỷ, tinh tiến trong chính đạo, còn sống được an vui, chết sinh về cõi Phật. Ở đây là đoạn văn kinh mà Đức Phật đã gọi Bồ Tát Quán Thế Âm, mà nói về cái công đức lễ kính Bồ Tát Địa Tạng, công đức cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, công đức làm chùa tô tượng đúc chuông, vân vân, những cái việc thiện, việc tốt đẹp ấy, hộ trì tam bảo ấy, thì công đức vô lượng. À, trong văn kinh nói rằng công là vì có cái lấy công đức đó để hồi hướng, để cầu nguyện cho cha mẹ, không chỉ một đời, mà đây còn nói là nhiều đời, nhiều kiếp. À, thậm chí là ở văn kinh đây thì nói cụ thể là Đức Phật nói rằng khi có thiện nam, thiện nữ nào ở trong cõi Năm Thiền Bộ Châu này, khi vừa mới sinh ra 3 năm đến 10 tuổi mà cha mẹ người thân không may bị mất sớm, không may bị sớm, tức là người đó đối với cha mẹ thì là nếu 3 năm tức là 3 tuổi, 10 tuổi, cha mẹ mất sớm. À, đứa trẻ lúc nếu không may cha mẹ nó mất từ khi nó mới 3 tuổi hoặc 10 tuổi, thì cái ở cái tuổi đấy thì mình còn nói là cái tuổi còn rất nhỏ, tuổi còn trẻ con, tuổi trẻ con, các em bé nó còn rất nhỏ, nó chưa hiểu được thế nào là sự sống và cái chết, nó chưa hiểu được rằng cái sự chia ly cốt nhục một lần là vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại ở trong cuộc đời này nữa bằng cái tấm thân xác thịt này nữa đó. Cho nên chúng ta thấy có khi cái đứa trẻ 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, bây giờ thì nó thông minh hơn rồi, trẻ con giờ nó thông minh hơn, 7, 8, 9, 10 tuổi nó đã biết. Nhưng ngày xưa, thời ngày xưa, 7, 8, 9, 10 tuổi, cha mẹ nó mất có khi nó vẫn gì, vẫn đi chơi với bạn bè ở hàng xóm, vẫn đi nhảy dây, vẫn đi đá cầu, vẫn đi chơi ô ăn quan, vân vân. Nó chẳng hiểu rằng ngày hôm đấy cha mẹ nó đã mất, hoặc cha hoặc mẹ nó đã mất, người thân của nó đến nhà nó đông như vậy, nó nghĩ rằng nhà nó có một cái gì đó mà gì, có một hôm nay có mọi người đến rất đông, làm cái cỗ rất là to, bắt cả lợn ở trong nhà để làm thịt, và mọi người còn làm cái gì rất là vui nữa, có cả tiếng trống, tiếng kèn, tiếng nhạc rất là vui nữa. Đó, nó không biết là cái gì cả, cho nên nó có thể vẫn đi chơi và vẫn thích chơi, nó không biết rằng đấy là cốt nhục chia lìa tang thương, một lần ra đi không bao giờ gặp lại ở cái tấm thân sắc phàm như nhau ấy. Nhưng khi lớn lên, ở đây nói rằng khi lớn lên có thiện nam tín nữ nào, khi cha mẹ mất sớm từ năm 3 năm đến 10 tuổi đó, khi lớn lên do thương cha mẹ, nhớ người thân, thương người thân, lúc này họ đã biết được là cha mẹ và người thân mình đã chết thật rồi, sau khi chết không biết đi về đâu, được sinh về cõi lành hay chưa, hay là còn bị đọa lạc trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là đang ở nẻo nào trong tam giới. Tam giới tức là chỉ cho ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới trong kinh Phật nói rằng có sáu cõi trời: Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Giả Ma Thiên, Đâu Xuất Đả Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tử Tại Thiên. Sắc giới có 18 cõi, vô sắc giới có 4 cõi: không vô biên sức, thơ thức vô biên sức, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Đó là 4 cõi của cõi trời vô sắc giới. Tất nhiên ở trong 4 cõi hay 18 cõi, 6 cõi đó còn vô lượng vô biên các cõi nhỏ nữa. À, giống như trái đất của chúng ta, trong kinh Phật chỉ nói là đây chỉ là một gì mà cõi Nam Thiền Bộ Châu. Nhưng trong cõi Nam Thiền Bộ Châu này, tức là trái đất của chúng ta này, có đến là gì hàng mấy trăm quốc gia lớn nhỏ, chung sống với nhau trên một thế giới này, trên một địa cầu này, một trái đất này. Đó, nhưng mà cũng chỉ nói là trong kinh Phật chỉ nói đây chỉ là một cõi, đó chính là cõi Nam Thiềm Bổ Châu, ở phía nam của núi Đại Tu Di, ở dưới chân và ở phía nam núi Đại Tu Di, dưới chân núi Đại Tu Di mà ở phía nam. Ở lưng chừng thì là cõi, ban trên cõi người của chúng ta là cõi Atula, thần Atula. Ban trên chút xíu nữa là cõi trời Tứ Thiên Vương. Và ở trên đỉnh của cõi của núi Đại Thiết Vi đó, núi Tu Di đó, xin lỗi, núi Tu Di Thiên Vương đó, đó chính là cõi trời Đao Lợi. Nên trên đó thì, trong kinh chỉ nói là cõi trời Đao Lợi, nhưng thực tế là có 33 cõi lớn nhỏ. Trong 33 cõi lớn nhỏ đó lại chia ra lại có rất nhiều những nước nhỏ hơn nữa. Đó, có rất nhiều. Cho nên là trong kinh Phật chúng ta mới thấy rằng Đức Phật khuyến cáo và dạy bảo con người ta là nên bỏ việc ác và làm được các việc thiện. Sau khi sinh lên trời mà phúc lớn thì được sinh làm vua các cõi trời. Thế có người hỏi rằng ở trên trời có mấy cõi? Dục giới có 6 cõi, sắc giới có 18 cõi, và vô sắc giới có thì có 4 cõi. Thì làm gì mà có nhiều ông vua thế? Trong kinh Phật nó làm thiện lên sinh lên cõi trời, bình phúc ít thì làm thiên tử thiên nữ, phúc khá hơn thì làm hoàng thái tử, làm công chúa ở trên các cõi trời, mà phúc nhiều hơn thì làm vua các cõi trời. Thế kinh Phật nói là có thì có 4 cõi dục, 6 cõi dục giới, 18 cõi vô sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Thế thì làm gì lắm vua thế mà trời, cõi trời trên đó tuổi thọ vô lượng. Cõi trời cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói tuổi thọ đến 84.000 đại kiếp. 84.000 đại kiếp. Mà một kiếp đó được tính là tính ra năm tháng ngày giờ thế gian của chúng ta thì nhiều lắm. Cho nên á, các tổ ngày xưa người ta tính cái đại kiếp đó, người ta tính là lấy một cái hòn đá to bằng cái con trâu á, hòn sa thạch, thiên thạch, tức là hòn đá to bằng cái con trâu to nhất á, bằng con trâu trâu đực hoặc con trâu mẹ, trâu bố hoặc con trâu mẹ to nhất như thế. Thấy cứ cho là bằng con trâu nghé thì con trâu nghé mới sinh ra được mấy ngày tuổi đi chẳng hạn, nó cũng đã rất là to rồi, nó to hơn cả con này. Con trâu nghé nó mới sinh ra nó to hơn cả con dê, con nai, con hoẵng rồi. Một hòn đá chỉ cần to bằng như vậy thôi. Mà trong kinh Đức Phật nói rằng 100 năm, có sách thì dịch là 1.000 năm, nhưng thầy cứ lấy 100 năm thôi. 100 năm có con chim bay trên trời không đậu cho hòn đá, nó quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. Và 100 năm sau lại bay đến quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi bay đi. Bao giờ hòn đá đã mòn không còn một chút nào nữa, đó được tính là một đại kiếp ở trong kinh của Phật. Mà tuổi thọ của các vị ở trên cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ họ được 8 vạn đại kiếp như vậy. Đó. Thì chúng ta biết là cái thời gian thọ mạng chư vị ở cõi trời trên đó nó nhiều như vậy. Vậy thì chúng ta làm sao lên đó có thể làm vua thay các vị đó được? Chúng ta cướp ngôi à? Không được. Nếu chúng ta chỉ cần khởi ra cái ý định cướp ngôi một cái là chúng ta liền đọa xuống nhân gian rồi. Đọa xuống 3 đường ác rồi. Đó. Vì ở trên cõi trời là cõi gì? Cõi thiên về thiện. Lên đó chúng ta mà khởi tâm ác một cái là bị đọa rồi. Mà trên đó người ta không có khởi tâm ác. Rất ít khi chư thiên ở trên cõi trời khởi tâm ác. Cũng có nhưng mà lại rất rất ít. Trừ những người nào hết phúc báo ở trên cõi trời thì đó mới khởi cái ác tâm. Mà khởi ác tâm thì liền bị đọa lạc. Đó. Liền lại bị đọa lạc, hết hưởng hết phúc báo. Họ khởi ác tâm cũng chính là lúc mà họ đọa lạc. Cho nên á, ở đây chúng ta học Phật chúng ta phải hiểu được rằng á, ở trên cõi trời không chỉ có 6 cõi trời dục giới, 18 cõi trời vô sắc giới và 4 cõi trời 18 cõi trời sắc giới và 4 cõi trời vô sắc giới. Mà trong cái đó Đức Phật nói tổng quát, tổng quan thôi. Thế còn trong những mỗi cõi trời đấy là có vô lượng, vô biên các cõi nước nhỏ ở trên các cõi trời đó nữa. Đó. Cho nên, ở trong kinh Phật mới nói chúng ta làm phúc, làm thiện, đại phúc, đại thiện. sẽ được sinh về làm vua các cõi trời Phạm Thiên, các cõi trời Đại Phạm Thiên, các cõi trời Hóa Lạc, Khao Hóa Tự Tại vân vân đó, Đao Lợi Thiên rồi Dạ Ma Thiên vân vân, rồi nhận đến cõi trời Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ vân vân đó, các cõi trời đó. Nếu người mà đại thiện thì có thể sinh về cõi trời đó. Vì vậy mà ở đây tôi mới giải thích cái tam giới. Tôi giải thích cái từ tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Trong dục giới á, thì có 6 cõi trời dục. Bên dưới 6 cõi trời dục thì có gì? Có cõi Atula, quỷ thần. Dưới quỷ thần có cõi người của chúng ta. Và dưới cõi người của chúng ta còn có cõi gì? Súc sinh. Dưới súc sinh có ngạ quỷ, dưới ngạ quỷ có gì? Có địa ngục. Và đấy là những cõi dục giới. Mà trong súc sinh thì phải chia ra gì? Vô lượng, vô biên loài súc sinh nữa. À, con người chúng ta thì chia ra có mấy thôi, đúng không? Da đen, da vàng, da trắng, rồi da thì ngăm ngăm, nâu, vân vân đó. Lên mấy loại người như vậy. Châu thì có chia ra mấy? Châu Âu, châu Á, châu Úc, châu Phi, châu Mỹ, vân vân. Mấy châu? Chia ra mấy châu? Người thì có mấy loại người, mấy cái tộc người như vậy. Nhưng người ta chung quy lại là tộc người da vàng. Da vàng là chỉ cho con người châu Á là người châu Âu nhỉ, các Phật tử nhỉ? Châu Á, châu Âu? Châu Á. Da trắng là chỉ cho gì? Phần lớn là chỉ cho tộc người châu gì? Châu Âu. Người da đen là chỉ cho tộc người ở châu gì? Châu Phi. Đó. Chúng ta thấy người ta cũng phân ra như vậy. Nhưng mà thực tế bây giờ, xã hội hiện đại này, cuộc sống nó văn minh phát triển, con người đi lại định cư cư trú nó cũng dễ dàng hơn, cho nên người châu Á chúng ta cũng đâu đó thỉnh thoảng cũng vẫn thấy người châu Âu gì họ sinh sống, và người châu Phi họ sang sinh sống ở châu Á chúng ta, ngược lại người châu Á chúng ta cũng sang sinh sống ở châu Phi, châu Âu, châu Úc rất là nhiều. Đó. Nhưng ngày xưa, thời xưa muốn đi để sống chung lẫn với nhau khó vô cùng, khó vô cùng. Bây giờ thì phương tiện giao thông nó đi lại, cũng như pháp luật của các quốc gia cũng rộng mở. Vì vậy mà chúng ta thấy cái việc giao thương, văn hóa, kinh tế, chính trị, cũng như là con người có thể đăng ký định cư, sinh sống, tạm trú hoặc là định cư vĩnh viễn ở trên quốc gia đó, nó cũng không khó khăn quá nữa. Đấy, chúng ta thấy mỗi cõi người chúng ta mà nó đã nhiều như vậy rồi. À, nhiều như vậy. Cho nên ở đây nói về tam giới. Nếu chúng ta mà không may mà có cha mẹ, có người thân đã qua vãng, tức là đã mất đi rồi á, chúng ta muốn khi mà chúng ta học Phật, chúng ta hiểu đạo, đặc biệt là thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, giảng và nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta mới thấy được rằng á, con người ta chết không phải là hết. Chết là để thay đổi một cái tấm thân này để thọ nhận một cái tấm thân khác ở trong tam giới này. Mà khi đó chúng ta nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục, dù là 3 năm hay là 10 tuổi cũng đều phải nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Dẫu cho chúng ta sinh được ra có vài ngày, cha mẹ chúng ta mất không nuôi được chúng ta thêm ngày nào nữa, sau mấy ngày sinh cha mẹ mất đó, chúng ta cũng phải nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục. Dù là chỉ nuôi chúng ta trong có một tiếng đồng hồ, chúng ta cũng phải nhớ công ơn dưỡng dục ấy. Dù mẹ của chúng ta sinh chúng ta ra, chỉ chúng ta để bú vài giọt sữa rồi mẹ chúng ta qua đời, chúng ta cũng phải nhớ cái công ơn dưỡng dục ấy. Dẫu cho gì mẹ của chúng ta không cho chúng ta bú được vài giọt sữa mà qua đời, chúng ta cũng phải nhớ đến công ơn sinh thành ấy. Cho nên ở đây, lúc còn nhỏ có thể là chúng ta là một đứa trẻ tinh nghịch, vô tư, không hiểu được cái nỗi đau chia lìa của sự chết chóc. Lớn lên rồi chúng ta được học Phật Pháp, hoặc chúng ta thì chưa được học Phật Pháp, nhưng bằng các kiến thức thế gian chúng ta hiểu được cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ lớn lao. Lúc đó muốn làm gì? Muốn báo ơn. muốn báo được cái thâm ân sinh thành và giáo dục to lớn của cha mẹ, muốn cho người thân chúng ta đã quá vãng, tức là đã mất đó, sớm được thoát khổ, thì Đức Phật dạy chúng ta làm gì? Đây, Đức Phật dạy rằng á, thiện nam tử và thiện nữ nhân, đây Đức Phật gọi là thì người thiện nam tử và người thiện nữ nhân đấy phát khởi lòng chân thành. Chúng ta nhé, chúng ta nhớ phát khởi lòng chân thành. Lòng chân thành ở đâu? Có phải từ bên ngoài mà có không? Không. Lòng chân thành ấy phải xuất phát từ bên trong. Ở bên trong sâu thẳm, ở trong gì? Trong các thiền tâm sở. Xuất phát ra từ Bát Thức Tâm Vương, rồi từ các thiền tâm sở mà dấy khởi, kết hợp với Bát Thức Tâm Vương, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt na a lại ra. Bát Thức Tâm Vương đó phối hợp với gì? Các tâm sở thiện ở trong gì? Trong bản tâm của chúng ta. Và dấy khởi lên một cái niềm báo ân, muốn báo ân vô bờ, vô hạn. Cho nên á, khi đó Đức Phật dạy cho chúng ta mà một thiện nam tử, một thiện nữ nhân phát khởi được cái lòng chân thành ấy rồi thì làm gì? Tô vẽ hình tượng Phật. À, hoặc đắp tô nằn vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng. À, tô vẽ hình tượng Phật. Tô tức là thế nào? Các Phật tử chúng ta biết tô và vẽ nó khác nhau không? Có khác nhau không? Tô tức là chúng ta có thể tô thêm, tô cái gì nhỉ? Tô màu lên cho gì? Cho đẹp. Vẽ tức là từ cái chỗ không có, chúng ta nhìn một cái bức hình nào đó, nhìn một cái bức tượng nào đó, và chúng ta tưởng tượng qua gì? Ở trong trí óc của chúng ta. Và chúng ta dùng cái đôi bàn tay khéo léo của mình để vẽ lên hình tượng của một vị Phật hoặc một vị Bồ Tát. Đấy là nói để dùng bút để vẽ lên trên giấy. Còn á, người không dùng bút để vẽ lên trên giấy thì họ dùng tay để nhào, để đắp, để nặn, để đắp lên những pho tượng, có thể làm bằng đất, bằng xi măng. À, bằng đất thì nung lên thì thành tượng gì nhỉ? Thành tượng sứ. Bằng xi măng đắp lên cũng thành tượng, mà bằng đất nếu mà không nung lên, đắp xong á, họ để cho khô đi, họ dùng sơn ta đó, họ bôi vào. Ngày xưa các cụ hay thì đắp tượng Phật, tượng Bồ Tát ngày xưa thì kinh tế nó không có, nó nghèo, cho nên á, các cụ ngày xưa làm tượng Phật là họ dùng cái chấu á, chúng ta biết cái chấu không? Rồi dùng cái chấu mà nó mình gọi là, nó không phải là cám nhá, cám thì nó bé quá. Dùng cái chấu mà ở cái nhà máy xây xác ngày xưa thì họ không xây xác, mà ngày xưa thì toàn dùng bằng cái nhà cối gì, cối gì, cối xay đó. Xay cái đó ra thì cái vỏ của cái thóc đó nó rất là to. Khi mà chúng ta xay ra rồi, chúng ta sàng, chúng ta sẩy, gọi là sẩy thì đúng hơn. Sàng tức là sao ạ? Thế này đúng không? Sẩy tức là sạt. Đó, đấy là gọi là sẩy. Khi mà sẩy như vậy nó ra những cái gì? Những cái chấu ấy. À, quê thầy thì gọi là cái gì? Gọi là cái rạp. Quê thầy gọi là cái, nói bằng tiếng Mường, gọi là cải rạp. Cái ráp tức là cái đó là những cái vỏ của cái hạt lúa nó to, nó bay ra ngoài trước, là dùng những cái đó trộn với đất sét, dùng đất sét nhào nặn lên và cho để lấy cái cốt tre. Ngày xưa không có sắt đâu nhá, chúng ta nhớ ngày xưa không có sắt để làm cốt tượng, mà dùng cây tre đực. Nếu ngâm được đi thì tốt, mà không ngâm được thì thôi, lấy cây tre đực đó, vì cây tre đực đó mối nó không ăn, mà nó cũng không bị mọt nữa. Cho nên cho buộc vào làm cái cốt tượng, và cứ thế lấy cái đất đắp vào, đắp dần dần, và khi mà thành hình tượng rồi một cái thì bắt đầu mới dùng cái sơn ta kết hợp với cái đất sét đó nhào nặn lên và làm cái vóc bên ngoài, giống như mình mới gọi là xi măng á, trộn với cát á, thì làm cái vóc bên ngoài, làm vóc xong mới là sơn son thép bạc hoặc thép vàng vân vân đó, thì đấy gọi là đắp tượng. Đây phải đắp tượng. tô vẽ hoặc là nhào nặn bắt hình tượng của Phật. Còn làm gỗ thì người ta gọi là gì? Tạc tượng. Nếu mà làm bằng gỗ, cái người thợ gỗ là phải, cái người thợ mà làm bằng đắp bằng đất, đắp bê tông cũng phải là một người thợ có cái tay nghề làm cái việc đó. Còn người thợ gỗ thì đục bằng gỗ, họ thể chuyên về bằng gỗ thì họ mới đục đến cái pho tượng đẹp. Cho nên á, đây ở đây nói là người dùng cái tâm chân thành, Đức Phật nói rằng á, người phát khởi được lòng chân thành mà tô vẽ hình tượng Phật, tô vẽ hình tượng Phật, đầu tiên là tô vẽ hình tượng Phật đó, rồi gì hoặc là đắp, đắp như lúc nãy tôi nói là đắp gì, đắp là đắp bằng xi măng, đắp bằng gì, như pho tại tượng ấy, chúng ta đây cũng gọi là gì, là đắp đó, cũng gọi là đắp tượng, hoặc đắp, tô, nặn, vẽ, nặn tức là nặn bằng gì, bằng đất, làm bằng đất đó, hoặc đắp tô nặn vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng, hình Phật, hình Bồ Tát Địa Tạng, ở đây nói là hình Bồ Tát Địa Tạng, nhưng chúng ta cũng có thể mở rộng ra là hình Bồ Tát, các vị Bồ Tát khác, các vị Thánh Tăng nữa, đúng không, các vị Tổ Sư nữa, những vị mà đã tu, tu chứng các quả vị, tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A-La-Hán, Bích Chi Phật và 52 quả vị Bồ Tát từ Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác. Đó là 52 địa vị của quả vị của Bồ Tát. Các ngài đã tu chứng cái đó rồi thì chúng ta đều có thể và đều nên, có điều kiện đều nên đắp tô nặn vẽ hình tượng của các ngài. Để làm gì? Để cung kính, để cúng dường, để đình lễ, để chiêm bái và để khát vọng, để kinh ngưỡng, vân vân. Làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ sinh trưởng được vô lượng vô biên công đức. Nhưng ở đây vì bộ kinh này phần lớn là Đức Phật gì tán dương về công đức của Bồ Tát Địa Tạng và dạy cho chúng sinh ở trong quay Nam Thiềm Bổ Châu của chúng ta này các phương pháp để tri ân, để báo ân, các phương pháp để cứu độ người thân khi đã mất, các phương pháp để tu tâm dưỡng tính khi chúng ta còn sống, các phương pháp để làm thế nào đó để cứu được rất nhiều, càng nhiều chúng sinh càng tốt, và các phương pháp để phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo cho đến ngày thành gì? Thành Phật. Đó, đây bộ kinh này Đức Phật thì dạy rất nhiều như vậy, nhưng không muốn là đi quá xa. Nếu mà đi quá xa hoặc quá rộng, quá lớn như bộ kinh Bát Nhã hoặc là kinh Hoa Nghiêm vân vân chẳng hạn, đó là những bộ kinh quá lớn, quá rộng, quá sâu và quá xa, cho nên khiến cho chúng sinh hàng căn cơ thấp kém hoặc căn cơ vừa vừa đó thì không thể lãnh hội được, không thể ngộ nhập được. Vì vậy mà Đức Phật thì chuyên sâu vào đây nói với chúng ta là phát khởi lòng chân thành, hoặc là tô vẽ hình tượng Phật, hoặc đắp tô nặn vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng mà thôi, chứ không nói là vô lượng vô biên các hình Phật và Bồ Tát khác. Nhưng chúng ta phải hiểu, có thể các Đức Phật khác với Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư, Đức Phật Đại Thông Chí Thắng, vân vân, chúng ta đều có thể đắp hình của Ngài nếu chúng ta có điều kiện. Các vị Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí Văn, Thù Phổ Hiền, vân vân, Thánh Tăng A Nan Ca, Diếp Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân, chúng ta đều có thể đắp tô nặn vẽ hình tượng của các ngài để cung kính cúng dường, công đức cũng rất lớn. Ở đây Đức Phật nói cụ thể là về Bồ Tát Địa Tạng, đắp tô nặn vẽ hình Phật hoặc hình Bồ Tát Địa Tạng rồi làm gì nữa, rồi dốc lòng cung kính chiêm lễ một ngày đêm. Chiêm lễ một ngày đêm, chiêm là gì? Chiêm tức là chiêm bái, lễ tức là đỉnh gì, đỉnh lễ, lễ tức là chiêm lễ, tức là chiêm ngưỡng, chiêm bái và đỉnh lễ. Chiêm là sao? Chiêm là nhìn, là coi. Đó. Là nhìn, nhìn là coi, nhìn là sao? Chúng ta có thể đứng ở trên cao mà nhìn tôn tượng của Ngài ở dưới thấp không?
Không.
Đấy không gọi là chiêm. Chiêm có nghĩa là nhìn nhưng mà ở dưới ngước mặt lên để nhìn. Ở dưới nhìn lên người trên gọi là chiêm. Chứ không phải là chúng ta để, chúng ta đứng trên cao mà để tượng Phật hoặc tranh ảnh của Phật của Bồ Tát ở dưới đất mà chúng ta nhìn thế này, đấy không phải, không được gọi là chiêm. Chiêm là ở dưới nhìn lên trên. Cho nên là các ban thờ Phật của, ở trong các chùa hoặc ban thờ Phật ở tại gia chúng ta thấy thường là xây cao hơn gì? Cao hơn chúng ta. Để cho được, cái thứ nhất là để được trang nghiêm, tỏ cái sự thành kính của bậc dưới đối với gì? Bậc trên. Bậc dưới là tức là chúng ta, bậc trên tức là chư Phật và Bồ Tát. Cho nên á, cái từ chiêm ở đây tức là chúng ta nhìn một cách thật chăm chú, thật thành kính. Để làm gì? Nhìn rồi để mà gì? Phát khởi lòng chân thành để đỉnh gì? Đỉnh lễ. Cho nên ở đây nói rằng gì? Chiêm lễ một ngày đêm, dốc rồi dốc lòng cung kính. Dốc lòng tức là dốc toàn bộ cái tấm lòng thành của mình nhờ, mà cung kính mà chiêm lễ nè. À, chiêm xong rồi, lễ chiêm tức là chiêm bái, là ngắm nhìn, tôn nhan, vẻ đẹp của bức tượng ấy, của tranh ảnh ấy, của tấm hình ấy, tấm hình họa lên Phật và Bồ Tát ấy. Chúng ta nhìn, các vị thấy ở trong chùa Khai Nguyên của chúng ta, tất cả các pho tượng, các bức tượng mà chúng ta thì thầy đặt và thầy làm, thầy rất là kén thợ. Vì sao thầy phải kén thợ? Vì thợ nào làm mà cái tay nghề thì phải khá mà phải cao á thì mình mới nhờ. Còn tay nghề của thợ á mà đắp tượng, tượng trả ra tượng á, Phật trả ra Phật, Bồ Tát trả ra sao, Bồ Tát người trả ra người á, tức là nhìn hình thù á, bao nhiêu hình thù. Mà Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm tùy hình thân thể. Tại sao Phật ở trên, ngồi ở trên ban thờ lại xấu thế? Các vị đến những ngôi chùa mà không có sư ngày xưa, mà ngôi chùa kinh tế nó cũng khó khăn, do các Phật tử không có điều kiện, nhân dân không có điều kiện để mời ông thợ giỏi về để đắp tượng á. Cho nên mời ông thợ ở trong dân, ông thợ xây ra đắp tượng Phật. Ông thợ xây chưa bao giờ được tạo hình, được đi tạo hình, được đắp hình người, mà tự nhiên một đùng một cái là gì? Đi đắp hình Phật. Chúng ta nhìn cái hình Phật, hình Bồ Tát đó thì buồn cười lắm. Hôm nọ các Phật tử có đi về chùa Quất Lâm để dự lễ Phật đản không? Có ai đi về không? Giơ tay cho nào. Đây nhá, đi về giơ tay cho nào. À, có ít người thôi. Các Phật tử có đi vào chùa lễ Phật không? Có nhìn thấy hai cụ hộ pháp mà đắp ở trên tường, cái bức tường chùa Quan Lâm không? Có giống hộ pháp không? Không giống một chút nào cả. Nhưng nó khổ cho tôi, cái chùa là chùa di tích. Mình thì mới về chưa được bổ nhiệm chính thức thì không thể làm cái gì được. Nhưng còn quả thực bất cứ một ngôi chùa nào tôi chủ trì chính thức rồi ấy, thì chắc chắn rằng thì một thời gian sau tôi không bao giờ để cái pho tượng Phật hay tượng Bồ Tát hay tượng các vị hộ pháp thánh tăng mà gì mà nhìn nó xấu như thế. Xấu lắm. Mình đã xấu rồi mà tượng các ngài thì còn xấu hơn nữa. Mà các ngài thì các tôn nhan, pháp tướng của các ngài thì chắc chắn là trang nghiêm và đẹp đẽ hơn mình nhiều lần. Nhưng mà mình nhìn thì xấu tới nếu là Chí Phèo và Chị Nở ở trong bộ phim, bộ phim gì nhỉ? Tắt Đèn hay cái gì? Bộ phim gì nhỉ? Nhan đề là gì? À, Làng Vũ Đại hả? Ờ, Làng Vũ Đại. Trong cái bộ phim Làng Vũ Đại, tôi xem ngày xưa xem không hết đâu, ngày xưa còn chưa xuất ra, bé bé. Không phải là bé lắm nữa, cũng phải 19, 20 rồi. Ngày chuẩn bị xuất ra xem cái bộ phim đó, không nhớ là tên là gì. Lúc nãy cảm ơn mọi người nhắc cho là bộ phim Làng Vũ Đại. Nhìn á, Chí Phèo, suốt ngày say rượu khẩn khà khẩn khừ. Thường là cởi trần cái áo ra, mặc cái quần đùi thôi đúng không? Khẩn khà khẩn khừ. Thì nở đẹp đến nỗi ở Việt Nam chúng ta có 102. À, nhưng mà nhìn Thì Nở và Chí Phèo á còn có phần gì dễ coi hơn đó, dễ coi hơn cái pho tượng ấy. Không phải là nói xấu đâu, nhưng mà thực tế là như thế. Các vị cứ xuống mà xem, nó vẫn hai ngày vẫn đứng ở đấy mà. Lắm khi á, tôi xuống tôi xá các ngài mà tôi gì, tôi sám hối, mình phải sám hối trước, sám hối các ngài gì. Thôi đấy là xá thì xá thôi, chứ các ngài ngự đây làm gì đâu. các ngài ngự ở một cái chỗ nào nó thanh cao và nó phát tục cái chỗ này thì thôi, thì ngày xưa người ta nhân dân họ không có điều kiện nghĩ trong lòng như thế, họ làm được thế này là quý lắm rồi. Thế con, chúng con biết là các ngài hình tướng của các ngài là trang nghiêm đẹp đẽ phúc tướng lắm, nhưng mà do cái gì? Người dân cái điều kiện thứ nhất là họ không có tiền để thuê những người thợ lành nghề, những người thợ có tay nghề cao để đến để đắp, mà cho chính ông thợ xây xong thì họ đắp luôn, ông xây nhà xong chát xong ông đắp luôn, thế thành gì? Chát xong nhà mà cái ông vỗ luôn, đắp luôn vào tường á, đính luôn vào tường như thế đó. Cho nên á, nhìn mà phải nói là rất là xấu, nó không xứng đáng với cái công đức và cái pháp tướng của các ngài. Cho nên á, quan điểm của chúng tôi là làm tượng Phật là phải gì? Phải đẹp. Làm tượng Phật là phải đẹp. Mà làm tượng Phật chúng ta không được trả giá tặc tè, bảo một, bảo hai, trả một, rồi trả một rưỡi, trả một bảy, trả một tám nhé. Làm không, ôi giời đắt quá, không làm thì thôi, tôi đi chỗ khác. À, đi chỗ khác họ bảo như thế là bảo ôi giời đắt quá, còn đắt hơn chỗ kia, vân vân. À, như thế là chúng ta thành tâm chưa? Thực sự chưa thành tâm. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể, đối với cái người ở thế gian, nhiều người họ cũng tham lắm. Đặc biệt là kể cả những người làm công tác kìa, họ làm thợ, làm tượng, tạc tượng Phật, nhưng có người cũng rất là tham. Chúng ta mà không biết gì á, thì họ có thể, họ chặt chém chúng ta cũng khủng khiếp. À, ví dụ như đây có tiện đây thì nói luôn. Cách đây khoảng độ 2 tháng, khi mà thầy có cái ý định là muốn là trong cái đại tượng của chúng ta này phải có một cái gì đó nó đặc biệt để cúng dường Đức Phật A Di Đà, để làm chỗ để cho thập phương tín thí sở y lâu dài, và cũng để cho nó tạo thêm cái phần gì, cái phần linh thiêng, cái phần sinh khí đặc biệt trong cả một cái đại tượng này. Chúng ta để bỏ bao nhiêu công sức tâm huyết, 5-7 năm trời, mỗi một năm ít nhất cũng phải có gì, mỗi một ngày cũng phải ít nhất cũng phải 70-80 người đến 100 người thợ bỏ vào đây. Thế là chúng ta sẽ bỏ không biết bao nhiêu nghìn ngày công ra để tạc, để xây dựng lên đại tôn tượng A Di Đà Phật này, để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, mong muốn cho vô lượng chúng sinh do nhìn tôn tượng của ngài được chiêm bái, được đỉnh lễ tôn tượng của ngài mà tiêu trừ được nghiệp chướng, mà phát khởi được tín tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, bỏ ác làm lành, lấy duy hành thiền, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên á, thầy muốn làm một cái điều gì đó nó đặc biệt. Pho tượng to thì nhiều nơi có rồi, nhưng cái đặc biệt đó là gì? Thầy nghĩ ngay đến một cái gì, trong đại tượng này có 10 tầng. Thực tế là gì? Cả cái tầng âm ở dưới là 11, chứ tầng âm ở dưới không tính. Tầng âm ở dưới không tính vào trong cái đại tượng, thầy chỉ tính từ tầng 1 trở lên, đó là thờ tổ. Từ tầng 1 đó, chúng ta đang ngồi này là thờ tổ này. Còn tầng dưới, ngày xưa chỉ gọi là tầng âm, tầng hầm để đồ, để đạc thôi. Nhưng mà thầy nghĩ là nếu mà để đồ thì nó rộng quá, gần 2000m2 mà để đồ như vậy nó phí. Mà đồ thì chúng ta mang xuống dưới, mà trong cái lòng đại tượng này chúng ta lại đem, mà khi nó lên chỗ để đồ thì nó sẽ cất cả những cái đồ gì ạ? Đồ gì các sư hoặc các Phật tử cũng có thể đem vứt xuống dưới đấy. Ô uế bẩn thỉu để lâu ngày có gì thanh bông hoa quả mọi thứ ăn không hết cũng đem cất xuống đây, nó thối nó gì bẩn thỉu ở dưới đó. À, thì nó bốc hơi lên, bốc mùi lên gì, nó mất cái sự trang nghiêm thanh tịnh ở trên đại tượng này đi. Cho nên nghĩ đi nghĩ lại là đem chia thành 6 mô, 6 mô đó chia thành 6 cõi. 6 cõi đó là tượng trưng cho gì? Cho 6 cõi ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vô sắc giới, dục giới và sắc giới của cõi trời thì tượng trưng cho một cõi trời đao lợi thôi. Lấy cõi trời đao lợi, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói cõi trời đao lợi Ngọc Hoàng thực tế chính là cha lành của nhân gian chúng ta. Cho nên lấy một cõi đó để biểu trưng cho tất cả cái sự sung sướng an vui hạnh phúc thọ mạng ở trên cõi trời. Cõi thứ hai xuống đó là cõi thần Atula. Atula tuy có phúc đó, tuy có phúc đó, có thể bằng người hoặc hơn người đó, nhưng Atula còn có gì? Có một cái nạn đó là chiến tranh, rất thích đánh nhau, chiến tranh. Cho nên Atula người ta nói là Atula, cõi Atula là con gái thì rất là sướng, giàu rất là gì? cầm kỳ thi họa, tài sắc vẹn toàn. Cuộc sống của con gái Tu La rất là sung sướng. Nhưng đổi lại, ngược lại thì gì? Con trai của Atula thì rất là hung bạo, dữ tợn và xấu xí. Ngược lại, con gái Atula rất là đẹp đẽ. Cho nên họa lên cái một cái thời gian chia thành cái hình của Atula cho mọi người thấy. Ai mà bây giờ mà muốn nóng tính, muốn sân hận, suốt ngày mà sân hận và nóng tính, sau khi chết đi vào qua Atula đấy, xuống thăm qua Atula, muốn vào đó thì cứ nóng đi, anh cứ giận đi, chị cứ giận đi, bà cứ giận đi, ông cứ giận đi, cứ nóng đi. Đó. Tụng kinh niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng, làm các việc phúc thiện, thậm chí cúng dường cái ảnh tôn tượng của Phật, lên chùa làm công quả, làm tất cả các việc thiện, nhưng cái niệm sân tâm chưa trừ, anh vào đâu, sau khi chết anh vào đâu, Tây Phương Cực Lạc tuy anh nguyện đó, nhưng sân tâm anh không trừ, thì anh sẽ đi vô trong quả Atula đó. Nếu mà bình thường ra ở trong trên quái cuộc đời này, cái nhân của anh á, thích đẹp, thích trang điểm, những con gái thích son phấn, thích xoay gương, thích chải chuốt mỗi khi đến chùa, ăn mặc không kín đáo hở hang đó, sau khi chết đi có làm được việc phúc, anh nguyện về Tây Phương nhưng không được đâu, cô nguyện về Tây Phương nhưng không được đâu, anh chị nguyện về Tây Phương không được, thì anh chị sẽ đi vào Atula giới. Nếu mà anh thích đánh nhau, chị thích đánh nhau, thích cãi nhau, thích chửi nhau, hơi một chút là thường cẳng chân hạ cẳng tay, anh chị làm phúc rất nhiều, anh chị sẽ vào cõi Atula ở góc đằng này, trong đại tượng ở góc đằng này, anh chị vào đó. Nếu mà làm nam Atula thì xấu vô cùng. Trong phim Tây Du Ký thì biểu trưng của Atula đó chính là nghiêu gì, ma gì nhỉ? Nghiêu ma vương. Chúng ta thấy nghiêu ma vương có vợ đẹp hay là xấu? Nghiêu ma vương có mấy cô vợ nào cũng là đẹp, cô vợ nào cũng xinh. Nhưng các cô tuy đẹp tuy xinh, nhưng các cô có một cái máu gì? Tuy đẹp xinh nhưng có một cái máu gì? Máu ghen. À, cho nên ở đây, ai mà làm nhiều công việc công quả phúc đức mà hay ghen chồng á, một cái gì vô cớ sau khi chết đi á, nếu mà vào trong đó làm thân Atula đẹp mỹ miều đó, nhưng mà cũng chẳng được ăn vui mấy đâu. Ông chồng á thì chồng thì có sức mạnh như là một những vị tướng quân đi chiến tranh ở trên sa trường, mà Atula là thì rất hay thích uống rượu. À, bây giờ ai mà nghiện rượu, làm cái việc phúc thiện mà không bỏ được rượu, cứ say mê rượu chè, thì sau khi chết đi, đi vào cõi này làm Atula, làm thân ma vương. À, không, xin lỗi, không được làm thân ma vương, gọi là ngưu ma vương. À, ngưu ma vương, ngưu ma vương tức là gì? Ngưu tức là trâu, ma tức là gì? Là có cái tính nóng này, thậm chí còn ác nữa. Vương tức là vua. À, vua của các loài trâu, mà trâu này là trâu thành tinh, trâu thành quái, trâu đã thành gì, thành thần rồi, thành ma rồi, gọi ngưu ma vương, quái Atula. Rồi các vị xuống đó để thấy Atula có thể gì, hoặc cũng có thần thông, thì hiện ra ba đầu sáu tay, rồi thêm có thể gì, thì hiện ra thân của các loài gì, các loài độc long, các loài đại bàng kim sĩ điểu, tức là cái loại gì ở trong cảnh của cầm tức loài loài chim, như là chim ưng, đại bàng, vân vân, những loài chim mà cái máu lạnh sát thủ đó thì gọi là gì, ở trong loài cầm thì Atula thuộc những loài chim ấy. Hòa thượng Tiên Hóa có giảng kinh Địa Tạng, ngài có nói như vậy. Nay tôi nói lại lời hòa thượng Cố Giác Linh, trưởng lão hòa thượng Tiên Hóa, một vị cao tăng đắc đạo, người gốc Trung Hoa nhưng mà sang tu ở bên Mỹ, Hoằng Pháp ở bên Mỹ. Ngài xây dựng nổi tiếng, xây dựng cái Vạn Phật Thánh Thành ở Mỹ. Ngài là một trong những vị sư đầu tiên đem truyền Phật giáo vào nước Mỹ. Lúc đầu người Mỹ họ tiếp nhận Phật giáo thì họ không tin. Họ rất khó để tiếp cận Phật giáo, họ không tin Phật giáo. Nhưng mà bằng cái đức hạnh, bằng cái trí tuệ và bằng cái sự hoằng hóa của Hòa Thượng, người Mỹ không chỉ đã tin Phật giáo mà còn đã theo Phật giáo rất nhiều. Đó. Không chỉ tin mà họ còn theo rất nhiều, đã quy với Hòa Thượng, đã làm đệ tử xuất gia với Hòa Thượng rất nhiều. Đó. Cho nên ở trong cái bài giảng Kinh Địa Tạng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài có nói rằng Atula ở trong loài cầm thì chính là những cái loài chim ăn hay ăn thịt các loài chim khác như là chim ưng, diều hâu, vân vân đó. Còn ở trong loài thú cầm là chim nha, thú là chỉ cho các loài vật gì ạ? Bốn chân. Thường là chỉ cho các loài vật bốn chân hoặc nhiều chân chạy trong trong đi ở trong rừng, sống ở trên cạn, đó chính là gì? Thú, tức là như con gì? Con hổ, con báo, con sư tử, con mèo. Con mèo ở trong gia đình chúng ta cũng có thể gọi là gì? Là Atula. Atula ở trong gì? Trong hạng thú đó. Vì sao con mèo nó thích ăn gì ạ? Thích ăn chay, thích ăn mặn các quý vị? Thích ăn chay, thích ăn thịt? Mèo ăn chay không? Có, mèo ở nhà chùa thì ăn chay. Nhưng mà nó ăn chay chỉ những khi gì? Chỉ những khi chúng ta có thể nhìn thấy nó, quản lý được nó. Ai dám nghĩ rằng cả một cái đêm mười mấy, mười tiếng, bảy tám tiếng đồng hồ ban đêm, nó không đi ra rừng, nó bắt con chim hay bắt con chuột hay bắt con gì? Con dế hay bắt con gì nó ăn? Cho nên chỉ có con người chúng ta thì phát nguyện ăn chay. Khi chúng ta hiểu được lòng từ bi của Phật Đà đối với chúng sinh, chúng ta muốn học theo cái tâm từ bi của Phật Đà, chúng ta phát nguyện ăn chay thì chúng ta mới giữ được nó mà thôi. Còn con mèo nó có phát nguyện ăn chay không? Các Phật tử, con mèo có biết phát nguyện ăn chay không? Nó không biết phát nguyện ăn chay, nhưng mà do nó ở trong chùa, chùa ăn chay cho nên chùa toàn cho nó ăn đồ chay. Vì vậy nó quen đi, nó cũng phải ăn đồ chay. Nhưng vì nó không phát nguyện cho nên có thể cái lúc mà nó đói, chúng ta chưa kịp thời cho nó ăn, hoặc là nó ăn chay hoài nó chán, cho nên nó lên thì tối nó ra ngoài đồng, ra ngoài ruộng, nó bắt con châu chấu, bắt con bọ xít, hoặc bắt con chim, bắt con chuột nó ăn, chúng ta chả biết được. Cho nên nó có thể nó làm cái việc gì đằng sau chúng ta chả biết được. Nhưng mà đấy, cho nên chúng, ở đây tôi mới nói gì, con mèo ở trong gần trong nhà chúng ta nuôi đó, nhưng cũng có thể nó là nó hiện thân của Atula trong loài gì? Loài thú. Long. Long tức là gì? Là chỉ cho ở cái châu Á của chúng ta, Việt Nam chúng ta cho có tứ linh đúng không? Tứ linh đó là gì nhỉ? Long, Lý, Quy và Phượng đúng không? Phượng tức là chỉ cho các loài gì? Loài phượng hoàng, các loài chim ở trên các cõi gì? Cõi trời. Chứ không nguyện bây giờ người ta bảo con phượng chứ là con công không phải đâu nhé. Con phượng không phải cả là chim công. À, không phải chim công. Phượng là những cái loài chim mà theo cái văn hóa tín ngưỡng dân gian của châu Á, Việt Nam và Trung Quốc và một số các nước châu Á tin là con phượng thuộc về, được xếp vào tứ linh, long, ly, quy, xong đến với phượng thuộc về tứ linh, nó đem là cái sự may mắn. Cho nên bây giờ thì có người bảo là con sếu, chim sếu, chim hạc đó, xin lỗi, con chim hạc. Con chim hạc chính là con phượng. Có người giải thích con chim hạc chính là con phượng. Nhưng mà thực tế nó không phải đâu. Con phượng này không phải là con chim hạc. Con phượng này á, nó cũng giống như là con rồng, giống như long, cũng giống như con ly. Trong bốn loài linh vật này, duy nhất chỉ có một con là gì? Có hình tướng. Đó là con gì nhỉ? Con quy. Con quy tức là con rùa đó. Duy nhất chỉ có con rùa là có hình tướng. Còn lại ba con kia ở trong các sách, các thư tịch cổ đều nói rằng không có hình tướng cụ thể. Con long tức là con rồng đó, ai mà có duyên đặc biệt thì mới thấy gì? Mới thấy được nó hiện lên ở trong giấc mơ, hiện ở trong khi mình ngồi thiền, hoặc hiện lên ở trong khi gì? Họ muốn cho mình thấy nó, họ muốn cho mình thấy thì mình gì? Mới thấy. Giống như Việt Nam chúng ta có một vị vua trong một giấc mơ nhìn thấy con rồng kìa, con rồng bay lên, con rồng đó chính là Lý Công Uẩn. Nhìn thấy con rồng bay lên trong giấc mơ đó, cho nên người ta mới nói chuyển kinh thành từ Hoa Lư về gì ạ, về Thăng Long, về Hà Nội bây giờ, và đặt kinh đô, đặt cái tên là Thăng gì, Thăng Long. Thăng tức là gì? Là lên, là bay lên. Long tức là gì? Là rồng. Thăng Long tức là thấy con rồng bay lên từ cái khu đất đấy mà cắm gì? Cắm kinh đô, xây dựng kinh đô, xây dựng cái trung tâm kinh tế văn hóa chính trị của triều đình nhà Lý. Cho đến bây giờ chúng ta thì lại xây dựng thủ đô của đất nước chúng ta ở trên cái mảnh đất đấy. Đó, cho nên á, Thăng Long tức là rồng, dịch là rồng bay. Rồng bay lên từ đâu? Từ cái khu đất đấy. Bây giờ chính là thủ đô Hà Nội của chúng ta đó, trái tim của cả nước chúng ta đó. Đó, cho nên ở đây á, chúng ta thấy, nhưng mà ai thấy rồng? Ai thấy rồng chưa? Trong đây chúng ta thấy rồng chưa? Chỉ thấy trong gì? con rồng đá ngoài gì, ngoài chùa thì ai cũng thấy, đúng không? Con rồng đá được tạc lên ăn thấy, hoặc con rồng vẽ ở trong hình ảnh thì chúng ta thì bây giờ nhan nhản vào trong mạng, vào Google, và cái cháu nó gõ một cái bảo rồng, con rồng thầy Trần, con rồng thầy Lý, con rồng Việt Nam hay con rồng Trung Quốc hay con rồng châu Á, con rồng châu Âu gì, người ta vẽ lên hết. Nhưng con rồng của châu Á các vị nhé, con rồng của Việt Nam, con rồng của Trung Quốc á, con rồng của Triều Tiên, con rồng của Nhật Bản á, thì nó có vẻ gì hơi hơi na ná giống nhau một chút. Nhưng cái con rồng của Thái Lan á, của Lào, của Campuchia á, thì nó lại khác nhau hoàn toàn. Nhưng con rồng của châu Âu á, họ cũng có cái hình của con rồng, nhưng con rồng của châu Âu á, thì nó lại có cánh, nó cũng khác nhau hoàn toàn. Nó giống như con khủng long ấy, nhưng nó có thêm cái cánh, thêm cái móng vuốt, giống con khủng long bay á. Con rồng của châu Âu, cái hình dáng con rồng của châu Âu nó lại vẽ cái kiểu con rồng như thế. Cho nên á, rồng nó không có một cái hình thể nhất định nào đó, mà do gì, ở trong cái văn hóa bản địa của khu vực đó có cái sự tưởng tượng như thế nào thì các ngài thì hiện ra cái thân hình giống y như thế, giống như thế, để cho con người chúng ta để có cái chỗ để sở y, để con rồng hình dáng như thế đó. Khi nó nói đến con rồng thì chúng ta mường tượng ngay con rồng là nó như thế nào, đúng không? Chúng ta đã nhìn thấy bức tranh, nhìn thấy cái con rồng bằng đá ở ngôi chùa, ở cái đình hoặc cái đền đó như thế nào rồi, thế ở trên nóc đình, nóc chùa nó như thế nào rồi, chúng ta mường tượng ra con rồng là như thế nào. Ly, con ly á, nó giống như con ngựa mà chẳng phải là ngựa, nó lại có gì, có bờm, có sừng, rồi có móng vuốt, vân vân, nó lại có thể bay được, có thể biến hóa được. Còn con rùa thì chúng ta thấy dễ rồi, dễ xem con rùa rồi, đúng không? Con rùa thì dễ xem. Con phượng thì người ta vẽ con phượng để cái hình thù con phượng, đây ở trên có cột đâu thì hình có đấy, mấy cái cột đấy đắp rồi đấy, có những con phượng thầy cũng đã đắp rồi đấy. Long ly quy phượng có trong mấy cái chân cột ở trong đại tượng của chúng ta đó. Những ba loài linh vật kia thì không nhìn thấy, loài linh vật không nhìn thấy bằng mắt thường. Có một loài linh vật nhìn thấy mắt thường, đó là con rùa. Nhưng con rùa là tứ linh như vậy, nhưng bây giờ chúng ta thấy con người chúng ta ác đến nỗi ăn cả gì ạ, ăn thịt cả một trong gì, trong tứ linh ấy, tức là thịt rùa cũng đem đi, thẻ thịt thì chen hết. Con người chúng ta, đặc biệt là con người châu Á của chúng ta, trong đó thì phải nói đến cái tật xấu về ăn uống của con người Việt Nam và con người Trung Quốc á, gần như gọi là xấu nhất châu Á. Tôi nói thật đấy, con người Việt Nam và con người Trung Quốc có cái tật ăn uống là gần như xấu nhất châu Á. Có con gì cũng ăn, chứ con đó là độc mà ăn rồi, ăn vào mà chết thôi. Độc như con cóc ăn vào có thể gì sơ sẩy là chết đó, nhưng chúng ta vẫn cứ gì, vẫn cũng ăn. Có đúng không? Không biết tôi nói có đúng không? Chúng ta có ăn thịt con cóc không? Có. Con cóc nó có cái gan và cái da của nó rất là độc. Ở bên ngoài cái da của nó rất là độc, nhưng độc nhất là cái của con cóc, đó chính là cái gan. Cái gan của con cóc nó chứa những cái loại độc tố còn gì, độc hơn là các loại rắn độc. Nếu ăn vào thì chỉ có chết thôi. Nhưng chúng ta, con người chúng ta nó ranh ma, nó xảo quyệt lắm. Mày độc ở cái da tao lột da mày đi, mày độc ở cái gan nó tao không động đến cái gì, không động đến cái bụng của mày, không động đến cái đầu của mày, tao chặt mỗi hai cái đùi của mày thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy những người đi bán cóc, những người đi bắt cóc, những người giết cóc và những người ăn thịt cóc, họ bắt con cóc và gì, họ chỉ chặt gì một nhát, họ chỉ chặt lấy một tí cái phần dưới thôi, xong đó bỏ cho cái phần đầu nó cứ bơi bơi thả ra sông, nó cứ bơi bơi thế cho đến mấy tiếng đồng hồ sau, mấy ngày sau thì hết và nó chết, không có thương tiếc một chút nào cả. Còn cái phần dưới chúng ta lột ra đi và đem băm rồi đem gì bảo là ăn, cái đấy nó rất là bổ, nó chứa được bệnh ho, bệnh xuyến cho gì, cho trẻ con. Cho nên á, đem để giết nó. Còn những cái con gì, cá lóc đúng không? Ở miền Nam mà con cá lóc hay cá gì đấy, cá lóc hay cá nóc gì đấy, lóc đúng không, lóc hay nóc, lóc đúng không, lờ đúng không, lờ cao đúng không, cá lóc, cá lóc đó. Hay là cóc, cóc á, cá cóc à, à lờ lóc chứ đúng không, cá lóc, con cá lóc đó, ăn con cá lóc. Con cá lóc mà không khéo ăn thì không khéo, làm không khéo cũng bị ngộ độc mà chết, nhưng mà vẫn cứ thích ăn. À, đó có nghĩa là họ cho rằng con người Việt Nam chúng ta cho rằng cái gì mà càng xương xẩu thì càng béo và càng bổ, cái gì mà càng khó ăn mà ăn được thì càng bổ, cho nên con cóc nó nguy hiểm như vậy, con cá lóc nó nguy hiểm như vậy, nhưng con người chúng ta vẫn sẵn sàng gì ăn nó. Đó, chúng ta thấy không, con sẵn sàng ăn nó, không từ một cái con gì cả, trừ là cái con đấy ăn vào chết luôn đó thì chúng ta mới bỏ thôi. Các vị tới đây có cuối năm nay có đi tháng 10 nữa này, có ai đi sang Ấn Độ không? Có nên muốn đi sang Ấn Độ tham quan cảnh Phật không? Thầy đi có muốn đi không? Muốn không? Các vị sang đây mới thấy xem nhá, con người Ấn Độ, cuộc sống ở nông thôn của họ gì? Có thể nói là khá là nghèo. So với mặt bằng chung kinh tế của họ ở so với đất nước Việt Nam, chúng ta còn nghèo rất nhiều, nghèo hơn so với 15, 20 năm chúng ta về trước. Đây là tôi nói về nông thôn, không nói về thành phố. Vì chính sách của chính phủ của đất nước Ấn Độ chú trọng đến thành phố, đến phát triển kinh tế đô thị, nhưng họ quên đi cái phát triển kinh tế nông thôn. Cho nên ấy, cuộc sống của người dân ở nông thôn nghèo hơn so với đất nước chúng ta, nông thôn của Việt Nam chúng ta so với 15 đến 20 năm trước. Họ vẫn còn ở, đại đa số vẫn còn ở những ngôi nhà rất là lụp xụp. Nước chưa có nước sạch để ăn để uống. Cánh đồng của họ mênh mông bao la bát ngát, nhưng mà họ cứ bỏ không như vậy, họ chỉ cấy có một mùa một vụ thôi. Họ cũng không biết trồng rau sạch nữa. Mà trong khi đó đất nước Ấn Độ đông dân cư như vậy. Nhìn sang mà tiếc lắm. Nhìn cái bãi đất phù nhiêu của họ ở bên cạnh cái hai cái bờ sông Hồng, nó phù nhiêu như vậy mà bỏ cỏ không. Những người Việt Nam của chúng ta thì cần cù lao động thế gì? Trồng rau sạch, trồng bưởi, trồng cam, trồng quýt, rồi trồng đủ các thứ hết ngay, không bỏ một tấc đất trống ngay. Nhưng mà sang bên kia thì họ thì cánh đồng mênh mông bát ngát như vậy, bỏ cỏ không, với một cái lý do rất đơn giản, đó là không có nước. Thế tôi về tôi nhìn trên bản đồ á, cái đất nước của Ấn Độ á, nó rất dễ để gì đắp ngăn những cái hồ chứa nước ở trên vùng cao để dẫn nước xuống vùng thấp, nó còn dễ làm hơn đất nước Việt Nam của chúng ta cơ, nhưng họ không làm. Họ không có cái đó. Họ chỉ chăm chú cho phát triển ở khu kinh tế, khu đô thị. Cho nên thủ đô của New Delhi của Ấn Độ nó giàu hơn thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta rất nhiều. Văn minh của New Delhi Hà Nội so với Hà Nội của chúng ta, Hà Nội chúng ta chạy 50 năm, 100 năm nữa chứ không văn minh bằng New Delhi của Ấn Độ. Đường phố của họ rộng là gì? Đường phố của họ rộng là 4 làn xe một bên. Đường một chiều mà rộng 4 làn xe bên, mà đường của họ rất là rộng. Cho nên trong phố của họ gần như không có chuyện tắc đường. Họ không có kinh doanh buôn bán ra ở vệ đường như chúng ta này. Phố nào họ kinh doanh buôn bán là quy hoạch là khu kinh doanh buôn bán. Phố nào là phố ẩm thực thì họ kinh doanh là phố ẩm thực. Mà ẩm thực đa số là đi vào trong ngõ. À, đi vào trong ngõ để ăn uống ở trong ngõ. Buôn bán thì cũng không có chuyện là anh cứ có nhà mặt đường là anh gì? Anh mở cửa hàng để bán cho Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta cứ có nhà mặt đường có nghĩa là gì? Có bát cơm để ăn rồi, không cần phải suy nghĩ gì cả. Đó. Nhưng bên kia không. Nhà mặt đường cũng chỉ là nhà để ở thôi. Còn nhà kinh doanh thực tế nó ở trong ngõ cơ. Đấy. Kinh doanh thực sự người Ấn Độ nó ở trong ngõ chứ nó không phải ở mặt đường như Việt Nam chúng ta. Mặt đường của Ấn Độ là để làm gì? Cảnh quan. Trồng hoa. Trồng cây cảnh. Trồng cây cổ thụ. Mà cái làn đường của họ để trồng cái cảnh đó, đó phải cái vỉa hè của họ đại đa số những con phố nó rộng bằng từ gì, từ đây này sang đây này 8 đến 10 mét, thậm chí đến 12 mét cái hành lang trồng cây và trồng hoa. Việt Nam chúng ta có không, có con phố nào được 10 mét hành lang không? Không có. Con phố đắt nhất mình Việt Nam mình có một con đường đắt nhất hành tinh đúng không? Mình dân Việt Nam chúng ta có một con đường gọi là đắt nhất hành tinh. Con đường nào? Đường nào Hà Nội mới xây dựng đó, ở phố Xã Đàn hay cái gì đó, chỗ cái đàn gì đó, cái tiền đền bù cho dân á nó đắt quá cho nên á mới cái đội cái giá lên cái con đường nó đắt nhất hành tinh, đắt hơn cả con đường ở thủ đô của Mỹ, của Pháp hay bất cứ một quốc gia nào đều không có một con đường đắt như vậy. Việt Nam chúng ta được một kỷ lục là con đường đắt nhất hành tinh, là một con đường đắt nhất hành tinh, đắt nhất thế giới. Đất nước thì nghèo, nhưng mà chúng ta cũng có nhiều cái nhất, cũng rất là may. Đúng đó. Sang đó thì mới thấy họ phát triển như vậy. Nhưng người dân của họ rất là nghèo. Người dân của họ nghèo lắm. Ai mà đi thì chúng ta mới thấy được rằng á, cái giá trị của người dân Việt Nam chúng ta, nhờ ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn Chính phủ, vân vân, chúng ta mới thấy chúng ta cũng không khổ lắm đâu, vẫn được. Thế tất nhiên chúng ta không phải ỷ lại cái việc đó mà chúng ta chỉ ngồi để hưởng thụ. Chúng ta vẫn phải làm để phát triển đất nước, phát triển kinh tế, xã hội của đất nước chúng ta. Chúng ta sang đấy, chúng ta mới thấy được cái cuộc sống ở thời bây giờ của họ như thế nào. Có ai đi không? Đi thì chuẩn bị gì ạ? Money, chuẩn bị money dần đi. Dự kiến là tháng 10 âm lịch để đi. Dự kiến tháng 10 thì đi. Hôm qua hôm kia thầy Hoàng Hòa gọi cho tôi, thầy bảo là đi bay thẳng, cả đi cả về 14 ngày, bay thẳng luôn, ra Nội Bài, sân bay Nội Bài, bay một cái là tới Bồ Đề Đạo Tràng luôn. Xong rồi đi chơi các nơi là 14 ngày sau thì về, ai ở Bồ Đề Đạo Tràng tu thì tu, ai đi chơi thì đi, 14 ngày sau lại bay từ Bồ Đề Đạo Tràng bay thẳng về Việt Nam luôn, không phải đi qua Singapore hay là Thái Lan nữa. Bay như thế thì đỡ mệt. Nhưng mà đổi lại là phải 14 ngày mới đi. Nếu mà cái đoàn mà đi bình thường ấy, đi ngày trước, đi xong rồi đi chơi hết các thánh địa, các thánh tích, xong quay về đó để về thì rất là sướng. Nhưng mà tôi thì đi thăm, mới đi thăm các thánh tích năm ngoái rồi. Năm nay là tiếp tục 14 ngày ròng như vậy, công việc ở nhà đang xây dựng như thế này rất là nhiều. Đi thì lại 14 ngày thì chắc chắn cái thời gian nó quá dài đối với tôi trong ở trong cái thời điểm này. Cho nên là đang lưỡng lự, đang xem có đi hay không. Nếu đi 14 ngày thì chắc là không thể đi được. Còn các Phật tử chúng ta muốn đi thì đi, thấy cho mấy sư trong chùa dẫn đoàn đi, đi với Thượng tọa Hoàng Hòa rất là vui. Còn thầy thì xem có đi được hay không. Nếu mà có đi thì thầy chỉ đi 7 ngày thôi, chứ quá 7 ngày thì không thể được, ở lâu hơn được. Có thể bay chuyến thẳng sang đấy, rồi lúc về thì lại đi qua một trạm trung gian, đó là Thái Lan hoặc là Sinh để về nước thôi. Nhưng mà sang bên đó chắc chắn sẽ gặp nhau ở Bồ Đề Đạo Tràng và cùng tu 1-2 ngày ở đấy. Tu xong thì các vị muốn đi chơi thì đi. Xong rồi về sau đấy cũng được. Chúng tôi thấy này, đấy, tôi đang nói về gì? Ở con người Việt Nam của chúng ta, cái văn hóa bản địa, cái gì thì cũng gì, con gì cũng có thể ăn. Nhưng sang Ấn Độ các quý vị có thể thấy con khỉ chạy ở đầy dưới đường, con khỉ sống ở chung với nhà dân, con khỉ ra giữa đường quốc lộ thế này, con người đi ô tô qua nhìn thấy con khỉ, những con khỉ đang đi ra giữa đường, đang đi ô tô phóng đến 80 cây số vẫn phải phanh lại từ từ để tránh những đàn gì ạ, tránh những đàn khỉ. Thậm chí họ còn dừng xe lại để cho những đàn khỉ ở vỉa đường ăn. Và đoàn xe đoàn cái đoàn hành hương của Việt Nam chúng ta được thầy đi năm ngoái sang đó để nó mua rất nhiều quả và rất nhiều bánh kẹo để đến cái đoạn đó để dừng xe xuống để cho khỉ ăn, rất là vui, rất là thân thiện. Khỉ to, khỉ nhỏ, khỉ lớn, khỉ bé, khỉ mẹ, khỉ con đó thì nó chạy vào nó xin chúng ta và nó ăn xong rồi nó rất là gần gũi với con người. Nhưng con người Việt Nam của chúng ta bây giờ vào trong rừng nó cũng chả thấy con khỉ nào. Vì sao? Nấu cao hết, ăn thịt hết. Có không? Có phải không? Không biết tôi nói chứ có phải là nói xấu người Việt Nam không? Không phải nói xấu đâu. Đây là thực tế đấy. Con khỉ nó rất giống con người. Nó có cái hình dáng rất giống con người. Mà con người chúng ta có tha cho nó không? Không, con người không tha cho nó. Chém tất. Đó. Chúng ta sang bên đó, ở Việt Nam chúng ta gì? Đến cái vùng nông thôn. Chúng ta có mấy ngày xưa, thời của chúng ta ngày xưa đi đến những vùng nông thôn thì nghe tiếng chim hót líu lo ở trên gì, trên cành. Nhưng bây giờ đến vùng nông thôn có thấy nữa không? Chả mấy khi thấy nữa cả. Có mấy cái con chim gì, mấy con chim bé bé chót không giết thì không bắn được thì nó thôi thôi. Những cái con chim to, con chim chèo màu, chim chèo bẻo hay là con chim gì, con chim to to, chim cu, chim gáy vân vân ngày xưa thì đầy. Và cái buổi trưa hè như thế này chúng ta nghe thấy tiếng gáy và tiếng kêu, tiếng hót của chim líu lo đầy trên cành cây, vui lắm. Nhưng từ khi khoảng độ 15-20 năm trước, 30 năm trước, ngày xưa trẻ con ngày xưa có muốn bắt được một con chim thì có khi cả buổi sáng, may mắn lắm bắt được 1-2 con chim. Đó là dùng cái súng gì nhỉ? Cái súng gì? dùng cây súng chun ngắm bắn mãi thì có cái bắn cả buổi sáng chưa được một con. Nhưng chúng ta thấy ai là cái người cổ suý cho cái vấn đề tàn sát môi trường sống xung quanh đó? Trung Quốc chứ ai? Anh bạn Trung Quốc. Anh bạn nó chế ra cái loại súng gì nhỉ? Súng gì? Gọi là súng hơi. Mình gọi là cái súng hơi. Mà cái súng hơi đó nhà nước chúng ta có cấm không? Không cấm. Thế mới đau chứ đấy. Nhà nước chúng ta thì cấm súng kíp. Cấm súng tự chế của người đồng bào đó là súng kíp đó. Súng kíp nó bắn đạn chì đó, vì đạn hoa cải đó, vì họ cho rằng cái đạn chì đạn hoa cải đó độc, cho nên bắn ra nó không thể xuyên qua người chúng ta. Nhưng mà cái đạn chì đó, đạn hoa cải, đạn chì nó vào người mà bị thương, và cái vết loét do chì đó thì rất khó cứu, mà có thể dẫn đến là chết người. Cho nên đó, chúng ta cấm cái súng gì, súng hoa cải, súng kíp của người dân tộc. Nhưng ở thành phố nó vẫn vác ngang nhiên vác một cây súng đi gì, đi dạo ngoài đường phố và nó nhìn các gốc cây, nó bắn chim, bắn các loại thú rừng vô tư. Chúng ta không có cấm. Và 15, 20 năm sau cho đến bây giờ chúng ta thấy môi trường sống xung quanh của chúng ta, những loài chim, những loài thú sống xung quanh chúng ta gần như là hết sạch. Cả chùa của chúng ta này, chùa là thầy cấm đấy. Cứ thấy ai cầm súng vào chùa là thầy cấm, thầy đuổi. Bảo vệ đuổi thì nó mới thỉnh thoảng mới có những đàn chim nó bay về đấy, nó động, nó tá túc qua gì, qua một vài phút hoặc một vài tiếng đồng hồ, xong rồi nó thở qua nó cũng phải bay đi. Nó nhìn thấy các bác các chú cứ cầm súng đi bên ngoài á, bắn phật phật, có những lúc nó đã chết người bạn nó rồi, nó sợ nó phải bay đi. Đó, người Việt Nam của chúng ta có người Trung Quốc gọi là phàm ăn, con gì cũng muốn ăn, muốn ăn thử hết. Thậm chí cái chúng ta biết là những con sâu bây giờ chúng ta cũng ăn luôn. Có con gì nhỉ? Con gì mà ngày xưa người ta rất ghê, bây giờ nó trở thành một cái món khoái khẩu của người Hà Thành chúng ta, cái người Hà Nội. Con gì ở nông thôn ngày xưa không ai ăn đâu. Con gì? Bò cạp. Bò cạp bây giờ cũng thành món ăn khoái khẩu. Họ chặt bỏ cái đuôi đi, họ rang lên, họ bảo bò cạp là một loài ăn khoái khẩu cho cánh đàn ông với những cái cánh gì, những cái người mà hay linh tinh, họ thích ăn những cái con đấy. Đó, chúng ta thấy. Rồi còn rất nhiều nữa. Bây giờ thậm chí nuôi cả bò cạp để bán. Đó. Nuôi để bán để ăn. Cho nên chúng ta thấy. Đấy là cái con người của chúng ta. Như vậy là ác hay là không ác? Ác chứ. Rất ác. Rất ác. Đó. Con chó, con mèo nó có công trong nhà cho chúng ta. Nhưng khi nó hết được cái chức năng lợi dụng nó trong nhà, trong cửa một cái thì chúng ta sẵn sàng thì chặt chân con chó ra để gì? Để chọc tiết nó và để gì? Để ăn thịt nó. Không có một chút thương tiếc gì à? Chẳng có chút gì tình cảm gì cả. Nhưng mà châu Âu, ở châu Á chúng ta, ở Đài Loan đấy, Đài Loan là gì? Ai mà giết chó thì xử tội như là giết một con người, tù ít nhất cũng phải 3 năm trở lên, tùy theo mức độ vi phạm pháp luật do giết một con chó. Ở Việt Nam chúng ta có mấy người đi làm thợ xây bên kia giết trộm con chó và đi tù 3 năm đến 7 năm đấy. 3-4 người thì bắt trộm con chó, thèm quá, thèm giết chó quá, thấy chó nó cứ thả rông đầy đấy, đập cho nó một cái chết. Mấy anh gì, 3-4 anh gì đem giết thịt với nhau, nghĩ là nó không biết. Thế người ta nghe cái mùi hàng xóm nó sang, nó nhìn thấy gì, ăn thịt, cái thịt này không phải thịt mua ở chợ ở Đài Loan, không bao giờ có cái thịt này. Cho nên nó đã báo chính quyền, nó đến một cái, công an nó đến ập và nó đến một cái phát hiện ra, lập biên bản, bắt luôn cả 3-4 anh luôn, tù ít nhất là 3 năm, anh nhiều nhất là 7 năm. Anh đầu têu là 7 năm tù chỉ vì tội giết một con chó, ăn thịt một con chó. Ở Việt Nam của chúng ta có ai xử không? Thậm chí là khuyến khích. Trung Quốc cũng thế, Trung Quốc nó có một cái lễ hội gọi là lễ hội ăn thịt chó. Chúng ta cứ xem trên TV, trên mạng, Trung Quốc có một lễ hội ăn thịt chó. Cộng đồng người yêu động vật thế giới họ đã lên án Trung Quốc rất là nhiều, nhưng mà Trung Quốc là không nghe. Việt Nam chúng ta có cái tục gì? Có cái tục là chém lợn, tục đâm trâu, tục chọi trâu, cái đó cũng rất là ác. Đâm trâu xong, chọi trâu xong thì lại để dùng con trâu thắng hay con trâu thua đều dùng để ăn thịt nó hết. Nhưng ngày xưa cái tục chọi trâu của cha ông chúng ta ngày xưa chọi trâu để chọn là con trâu khỏe. Con trâu khỏe đó là biểu tượng của gì ạ? Biểu tượng của dân làng đó. Vì ngày xưa chúng ta, đại đa số người dân chúng ta ngày xưa là sống bằng nghề gì, lúa gì nhỉ? Lúa nước. Mà lúa nước thì dùng sức trâu để cày bừa. Cho nên ngày xưa người ta chọi trâu, cái lễ chọi trâu giữa làng này làng khác để chọn ra những con trâu gì khỏe nhất. Và khi làng nào được con trâu khỏe nhất đó, tức là người ta tin rằng làng đó năm đó sẽ được gì, được mùa nhiều nhất. Đấy, xã đó sẽ được mùa nhiều nhất và con trâu đó gì được người ta, được người ta tôn trọng và cho là cái biểu tượng, cái sự may mắn cho cái dân làng đó. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy gì, trâu không phải là sức kéo chính thức duy nhất của người nông dân nữa, mà bây giờ sức kéo sức duy nhất của người nông dân đó là gì, máy móc. Cho nên con trâu nuôi chỉ là gì, hoặc là để lấy phân, hoặc là để cho những nơi vùng sâu vùng xa. Còn những cái nơi gì phát triển như ngoại thành chúng ta, gần gần thủ đô chúng ta, nơi đồng bằng đó, thì con trâu chỉ là nuôi để lấy thịt hay nuôi là gì đó thôi. Cho nên cái tục lệ chọi trâu bây giờ nó thay đổi hoàn toàn ở Việt Nam chúng ta. Chọi trâu để gì, để cá độ, cá cược với nhau. Chọi trâu để cá cược đó các quý vị. Thực tế là chọi trâu bây giờ không phải là để ôn là cái truyền thống của cha ông ngày xưa nó, mà chọi trâu bây giờ mục đích của nó là để cá cược, như cá độ bóng đá. Con này thắng con này thua nó ngầm với nhau trong thế giới ngầm của nhau. Và một cái điều nữa gì, một cái điều con nào mà thắng thì con đó được gì, xong một cái thì được ngay sau mấy phút sau được dắt ra đằng sau, cho mấy búa vào đầu, lăn ra đó và đem thịt. Chỉ còn 15-20-30 phút sau thôi, thịt con trâu thắng trận sẽ được bày bán công khai ở trước cái đường ra vào hay giữa cái sân gì chọi trâu ấy, và cái thịt của con trâu ấy được bán đắt gì gấp hàng mấy chục lần thịt con trâu bình thường khác. Chúng ta thấy con người chúng ta đó, cái ăn uống con người chúng ta đó. Cho nên á, nếu mà ở đây chúng tôi xây dựng cái lục đạo dưới này, ác á thích ăn gì thịt của chúng sinh, các loài súc sinh á, thì vô tham 18 tầng địa ngục, vô tham 18 tầng địa ngục, vô tham gì điện thập điện diêm vương là cái nơi xử án, rồi vô tham 18 tầng địa ngục, anh thích gì sát sinh như không có một chút lòng từ nào ư? Sau khi chết đi thần thức anh vào đấy, một trong 18 cánh cửa của tầng địa ngục đó mở ra, trong đó có vô lượng vô biên các cục nhỏ nữa sẽ đón anh ở trong đó. Đó, còn á, anh tham ăn nữa, anh tham lam nữa, anh bỏn xẻn, anh keo kiệt nữa, anh đối với ông bà với cha mẹ anh gì, anh không có, chỉ không có một chút lòng hiếu thảo ư? Coi thường ông bà cha mẹ của mình như vong ơn bội nghĩa ư? Phản phúc ư? Sang xem cảnh giới của gì ngạ quỷ, vì sao mà đói khát và khổ sở, bụng to như cái trống, cổ nhỏ như cổ tay như vậy, thậm chí còn nhỏ hơn như vậy. Tất cả đều do nghiệp gì tham lam. Trong kinh Địa Tạng nói là đến cha mẹ anh em lục thân cũng chẳng chu cấp cho, tiền của có chỉ bo bo giữ lấy cho mình, đến vợ con người thân cũng chẳng dám gì, cũng chẳng dám xả thí để mua cho con một cái bộ quần áo đẹp, mua cho mẹ một chút thức ăn ngon, cho cha một chút thức ăn gì ăn ngon, chỉ bo bo giữ của để ở trong gì, trong hòm, trong rương, trong két thôi. Sau khi chết đi, kẻ đó sau khi chết đi vào trong cảnh giới của ngạ quỷ. Ngạ quỷ ở góc này này, ai ngồi góc đấy phải cẩn thận, đừng có nói chuyện nhiều, xong rồi sau này rơi tọt xuống đấy là chết toi đấy. Còn các cụ các Phật tử đằng trước từ khu này này ra khu này này, người ngồi rất là nhiều, cũng phải cẩn thận, không có rơi tọt xuống một cái là vào 18 tầng địa ngục đấy. Đừng có cười người ta, mình đang ngồi trên địa ngục đấy, đừng cười người ta. Cho nên tu tập không phải làm sao khéo. Đó, cho nên á, ai mà gì ngu si, không nhận ra đúng sai phải trái, vào hùa với những cái người gì, những cái kẻ xấu, tán dương khen thưởng những kẻ xấu, và để gì gièm pha chê bai kích bác những người tốt, thì sau khi chết đi góc bên này này, đó là góc của gì, súc gì, súc sinh. Súc sinh là do gì, do si mê, do ngu si, không nhận được đúng sai phải trái, không biết thiện ác để mà theo, không biết thiện để mà chuyển dương, không biết ác để mà trừ bỏ, cho nên sau khi chết đi vào con đường bên này, góc bên này đó là con góc của súc sinh. Thiện có, ác có, thiện cũng làm và ác cũng làm. Thì thế sinh về tham quan cái góc bên này, đó là góc của quái gì ạ? Quái người. Mà quái người thì thầy lại chia ra thành gì? Hai loại, đó là người có phúc và người không có phúc, người kém phúc. Người có phúc thì được sinh ra ở nơi thì trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của từng khu vực. Cuộc sống thì được cuộc sống rất là thanh bình, cái gì cũng có. Nhưng mà phúc kém thì sinh vào những nơi biên địa, nơi vùng sâu, vùng xa, chỉ có sỏi đá, chỉ có cây rừng và chỉ có nước suối thôi. Cuộc sống rất vất vả, rất gian lao, rất khổ cực. Đó. Cho nên đấy là những người kém phúc. Đức Phật nói sinh vào những nơi gì? Biên địa. Một trong gì? Trong tám nạn, đó là nạn sinh vào nơi biên địa, tức là nơi xa trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của các quốc gia ấy. Cho nên á, được thân người nhưng mà sống cuộc sống rất khổ cực, nghèo đói, ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Cuộc sống thì rất là bần cùng, cơ cực, khổ sở, khổ đau, vân vân. Đó tức là con người kém phúc. Cho nên muốn làm người có phúc hay là vô phúc thì tự mình phải trồng thôi, tự mình gieo thôi, sang thăm sáu cõi lục đạo đó. Đi thăm sáu cõi lục đạo đó, tự chúng ta thì biết mường tượng rằng chúng ta đang ở đâu trong cái sáu cõi ấy sau khi chúng ta mất đi. Trong kinh Đức Phật nói muốn biết quả về sau chúng ta thọ báo ở đâu, hãy xem nhân chúng ta trồng của ngày hôm nay. Muốn biết quả của ngày hôm nay do đâu mà có, muốn biết nhân của ngày trước do đâu mà gì, như thế nào, để xem quả của ngày hôm nay sẽ biết được nhân chúng ta trồng ngày xưa là nhân gì. Nhìn vào quả ngày hôm nay sẽ biết được nhân của chúng ta ngày xưa, và nhìn vào nhân của chúng ta ngày hôm nay sẽ biết quả của chúng ta ở ngày sau, ở đời sau vậy. Cho nên bảo là thôi không để thành cái kho để đồ nữa, mà xây dựng thành một cái mô hình giáo dục trực quan như vậy. Miền Bắc chỉ có một. Trong các hệ thống chùa chiền Việt Nam của chúng ta thì miền Bắc này chỉ có một. Mà thậm chí ở đất nước Việt Nam này, cái hệ thống chùa chiền Việt Nam này cũng chỉ có một. Sau này chắc chắn sẽ có nhiều người làm hơn. Tôi tin rằng sau cái này, khi mà mình đưa vào hoạt động, nhiều chùa đến họ thấy mô hình giáo dục trực quan rất là tốt, không cần phải lên ngồi giảng thao thao như thế này thì mới khiến cho họ tin hiểu, họ biết được. Nhưng chỉ cần họ đi một vòng một cái là họ sợ rồi, họ biết rồi. Có người mà thiện tâm tốt ấy, chỉ cần đi xuống một vòng là hiểu họ phải tu như thế nào, họ phải làm một người thiện làm sao, một người hiền đức làm sao. Đó. Không cần phải giảng nhiều. Tôi có thể sống mãi để giảng được không? Cái này nó có thể tồn tại gì? Nếu mà con cháu chúng ta về sau mà có thể cứ thế là đời mấy chục năm sau lại gì? Lại tu sửa lại, bảo dưỡng lại. Có thể nó được hàng ngàn năm, hai ngàn năm, thậm chí ba ngàn năm. Ba ngàn năm không cần phải thuyết pháp. Nhưng pháp vẫn gì? Vẫn cứ chuyển. Ba ngàn năm không cần phải bục giảng, không cần phải mic cấp cà rô, không cần phải loa đài. Nhưng bánh xe của Đức Phật vẫn được vận chuyển. Đó rồi, lên trên này rồi lên tầng trên, lên trên, lên cao lên trên thì cái tầng cao nhất mình gọi là tầng 10. Vì sao tôi để tầng đó là tầng 10? Trên đó còn thì 1-2 tầng kỹ thuật nữa, nhưng chỉ cho lên đến tầng 10 thôi, là tầng 10 là tầng cao nhất. Thì chúng ta thường hay nói gì? Thập phần viên mãn hay chúc nhau gì? Tu được thập phần gì ạ? 10 phân vẹn 10 đúng không? Trong... cái gì nhỉ, truyền kiều của Nguyễn Du thì nói là 10 phân vẹn 10 đúng không? 10 phân vẹn 10 tức là người đã làm được một cái gì đó đã gì, đã đạt đến cái đỉnh điểm, đã đạt đến sự gì, toàn thiện, toàn tịnh và thành công gì, viên mãn, không còn gì khuyết thiếu nữa, gọi là gì, gọi là 10 phân vẹn 10. Trong truyền kiều của Nguyễn Du nói vậy. Còn chúng ta thì khi chúc nhau gọi là gì? Làm được thập phần viên mãn, tức là công đức viên mãn đầy đủ. Chúng ta có chúc là gì? Bách phần viên mãn hay là thiên phần viên mãn đâu, đúng không? Bách phần tức là 100, thiên tức là 1000. Có chúc là 1000 phần viên mãn hay là 100 phần viên mãn đâu, mà chúc là gì? Thập phần. Thập phần viên mãn. Chính là để rút ra từ cái câu 10 phân vẹn 10 của truyền kiều Nguyễn Du, nên nói tắt là gì? Thập phần viên mãn, tức là chỉ trong một cái việc đó, gì đó để thành tựu nhất. Cho nên chỉ cho lên đến tầng 10. Mà lên trên tầng đó chính là ở tầng gì ạ? So với cái thân tưởng của ngài chính là từ đây lên đến đây, tức là từ cổ xuống cho đến gì, ngực này, mà từ đến ngực thì trong con người chúng ta thì cái chỗ này là gì nhỉ? Trong này là gì? Trái gì? trái tim. Con người chúng ta thì thường thường cái gì cũng quan trọng, nhưng mất tay chúng ta vẫn còn có thể sống được, cụt chân còn có thể sống được, cụt tay còn có thể sống được, gãy răng có thể sống được, đúng không? Cắt đi 1/3 hoặc là thậm chí 3/4 dạ dày chúng ta vẫn có thể sống được. Thần chúng ta có thể hai quả cắt một quả vẫn có thể gì? Sống được. Những cái tim chúng ta cắt đi một tí có sống được không? Không thể sống được. Đó, tim cắt đi một tí là gì? Là chết thôi, không thể sống được nữa. Cho nên chúng ta hay thường nói gì? Cái tâm là quan trọng nhất của con người. Những cái tâm á, ở trong nhà Phật chúng ta thì chia ra 3 loại. Một là nhục đoàn tâm, 2 là duyên lự tâm, 3 là gì? Linh chi tâm. Nhục đoàn tâm là chỉ cho cái trái tim cha mẹ sinh ra này, đó gọi là nhục đoàn tâm. Tức là qua cái tâm gì ạ? Trái tim bằng gì? Bằng thịt. Do cha mẹ sinh ra, nó co bóp, nó đưa máu nuôi toàn bộ cơ thể. Quan trọng nhất đó là gì? Trái tim. Cái óc của chúng ta mà máu tim mà không mà yếu á, nó không, nó đập nó đủ không đủ máu lên não á, thì cái não dần dần chúng ta sẽ bị teo, bị bệnh teo não, bệnh chết não và bị bệnh mất trí gì, mất trí nhớ, dần dần đờ côn sen và thành gì, ăn rồi bảo chưa ăn bảo ăn rồi đó. Cho nên á, nơi này rất quan trọng. Vì vậy mà thầy 2-3 tháng trước thầy nghĩ đến cái việc là phải có một cái gì đó nó rất là trang nghiêm và đặc biệt để cúng dường Đức Phật. Không phải là mình làm để mình khoe, không phải mình làm để mình muốn mọi người đến nhà mình đông về, mình nổi tiếng là có một cái gì đó đặc biệt ở đây. Không phải. Chúng ta đời sau thì tôi không biết, người kế tục sau này thì tôi không nắm được là họ như thế nào. Nhưng hiện tại còn tôi là chủ trì ngày nào thì chắc chắn điều đó không phải rồi. Cho nên á, làm là để cúng dường Đức Phật, làm là để phổ hóa rộng khắp chúng sinh, muốn giáo hóa rộng khắp chúng sinh, muốn cho chúng sinh họ về họ chiêm bái đỉnh lễ tôn tượng của Ngài, họ phát khởi được một niềm tin chân tịnh nhất, và sau khi ra về họ nghĩ rằng đây là một cái ngôi nhà của họ, một ngôi nhà thứ hai của họ, nghĩ rằng chùa Khai Nguyên là một ngôi nhà thứ hai của họ. Và khi chúng ta tổ chức khóa tu, họ nghe thấy chúng ta tổ chức khóa tu, họ thì thậm chí họ sẵn sàng sắp xếp các công việc của gia đình họ để họ về để dự một vài ngày khóa tu. Không chỉ các Phật tử mà các em nhỏ, các cháu học sinh, sinh viên, rất nhiều người nói rằng đến đây một lần, tham quan một lần, được tu học ở đây một ngày, và họ coi chùa Khai Nguyên của chúng ta như là một ngôi nhà thứ hai của họ. Ra đi thì nhớ, ở lại thì thương, thì yêu. Ở lại thì họ rất yêu và thương ngôi chùa này. Nhưng mà ra đi á, bất cứ nơi đâu họ đều nhớ và đều nói rằng đây chính là ngôi gì? Ngôi nhà thứ hai của họ. Một tháng, hai tháng không về thì họ nhớ, như là nhớ gì? Nhớ nhà của họ. Nhớ các sư, nhớ các thầy ở trong nhà như nhớ bố mẹ của họ. Đó, hay lắm. Mà chúng tôi để làm được như thế trong vài năm mà còn muốn làm được nhiều hơn nữa. Muốn nhiều hơn nữa, không chỉ con người Việt Nam của chúng ta mà muốn cho các đồng đạo trên toàn thế giới, những người đã có duyên, họ đến thăm đất nước Việt Nam của chúng ta, hoặc là họ chưa muốn đến thăm đất nước Việt Nam của chúng ta và thấy là chưa có một cái điểm nhấn nào đặc biệt, thì đây chính là một điểm nhấn đặc biệt cho họ muốn đặt chân đến Việt Nam của chúng ta dù chỉ một lần trong đời. Có những bà con kiều bào Phật tử sống ở nước ngoài, 30 năm nay họ chưa về chùa, chưa về đất nước, chưa về thăm đất nước, và họ không một chút nào ý niệm muốn về thăm đất nước trước khi họ xả bỏ cuộc đời này. Nhưng 1-2 năm nay họ nghe chúng tôi giảng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, rất nhiều người đã gọi điện về, và cũng có khá nhiều người tuổi già sức yếu rồi không về được nữa, họ tận bên Pháp, bên Mỹ, Canada, Úc và bên ở châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ vân vân. Họ nghe giảng, họ không về được đất nước của chúng ta nữa vì thân thể quá yếu, không thể ngồi máy bay, không thể ra sân bay, không thể làm thủ tục quá cảnh, xuất nhập cảnh, và không thể lên máy bay được nữa. Họ nói rằng trong trái tim của họ nhớ về cái mảnh đất mẹ thân yêu này, chính vì gì ạ? Chính vì được nghe thầy giảng cái bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và họ thấy yêu đất nước Việt Nam hơn. 30 năm, trên 30 năm họ ra đi, trước đây họ rất ghét, họ nghĩ rằng đất nước của Việt Nam của chúng ta còn nghèo đói, còn xác xơ, con người còn nữa, còn lôi thôi, còn luộm thuộm. Và họ coi đảng, coi chính phủ, coi nhà nước của chúng ta như những kẻ gì máu lạnh sát sinh. Như thế. Cho nên họ khởi cái tâm hận thù đối với gì? Đối với cả dân tộc, đối với cả đất nước. Nhưng sau khi được nghe, được xem và được nghe, được xem những cái clip, được nghe những cái băng bài giảng này, họ suy nghĩ, họ hướng về tổ quốc, hướng về đất nước. Có cũng khá nhiều những người gì còn trẻ ở nước ngoài gì cũng 20-30 năm nay họ không có một ý niệm quay về lại thăm đất nước, nhưng sau khi nghe chúng tôi giảng, họ đã bay từ đất nước kia về Hà Nội hoặc về thăm gia đình và về tại chùa này để đỉnh lễ, để lễ Phật, và họ chỉ muốn là được gặp thầy, được đỉnh lễ thầy dù chỉ một lần thôi trong đời của họ thôi cũng là viên mãn rồi. Đó, chúng ta thấy cái sự cố kết của đạo Phật chúng ta nó lớn như thế. Cho nên á, bây giờ họ về thì nó còn hoang sơ, nó còn trước cái con người mà. Con người thì thường nó có hai phần nó muốn thấy. Cái thứ nhất nó muốn thấy bằng cái tâm. Cái tâm thì gì? Nó cảm giữa cái tâm của họ bằng cái tâm của người thầy và tâm của các sư, tâm của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Thì các Phật tử ở kiều bào nước ngoài họ cảm một cái tâm. Có thể họ cảm được rồi về. Nhưng về tới họ thấy gì? Cảnh quan tiêu điều. Hoang sơ heo hắt, họ về một lần và họ không muốn quay trở lại nữa. Họ nghĩ rằng á, nghe giảng, nhìn thấy thầy ngồi ở trong giảng đường, nghe giảng tưởng rằng là gì thế nào, nhưng về thấy nơi nơi thì luộm thà, luộm thuộm, hoang sơ, tiêu điều, chẳng có một cái gì để gây ấn tượng cả. Tức là cái mắt, họ nhìn thấy cái cảnh quan không ra cái gì cả. Cho nên á, thầy muốn là gì? Muốn làm sao xây dựng một cái thế giới, nó không được như Tây Phương Cực Lạc, nhưng so với ở nhân gian này, ở quái xa bà, quái thế tục chúng ta này, mọi người nhìn vào cũng thấy là gì? Đáng trân trọng, đáng kính ngưỡng và đáng khát vọng, đáng ngưỡng mộ. Họ nhìn ngước nhìn lên tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, họ phải thấy rằng mình nhỏ bé như một con kiến đang bò dưới chân một con gì, một con người vậy. Đó. Cho nên thầy hỏi là muốn nghĩ tìm là làm một cái gì đó nó đặc biệt. Thầy mới hỏi mấy, gọi mấy chú thợ làm tượng ngọc ở Việt Nam chúng ta. Hỏi 3-4 nơi, họ đều báo giá và thông báo rằng á, nếu mà để họ mua một cái viên ngọc như thế để làm được một cái pho tượng A Di Đà cao khoảng độ tầm 1m7 đến 2m, hoặc đến 2m2, khoảng độ 1m7 đến 2m21 2m2 gì đó, đấy là thân tượng bằng ngọc, cái đế nữa khoảng độ tầm 1m rưỡi trở lại nữa, tức là vị trí nếu mà tính cái viên ngọc đó nếu mà bằng cái thô thì tính ra khoảng độ 15 tấn. 15 tấn cái viên đá, viên ngọc đó khoảng độ 15 tấn. Thế bảo là họ có hỏi được báo giá được cho mình không, chúng ta biết họ báo giá thế nào không? Giá hữu nghị 10.000 một cân. 15 tấn các vị tính ra là bao nhiêu? Bao nhiêu? 1 cân là 10.000, 10 cân là, à, xin lỗi, 1 cân là 10 triệu. Nhầm, khổ quá. Ôi, là già rồi, đúng là già rồi. 1 cân là 10 triệu. 1 yến là 100 triệu. 1 tạ là bao nhiêu? 1 tạ là bao nhiêu? 1 tỷ á. 1 tấn là 10 tấn là 100 tỷ, 15 tấn bao nhiêu? 150 tỷ á. Mười lăm tấn là 150 tỷ. Khi mà nghe các chú ấy nói một cái là gì, da gà của thầy nó cứ nổi hết lên, tóc nó không còn dài nữa, nhưng mà gì nó cứ dựng đứng hết cả lên, ngược hết cả lên. Thế bảo là 1-2 tỷ, 5 tỷ, 10 tỷ mình còn có thể dám liều. Đúng không? Nhưng bảo như thế, bảo 150 tỷ thì bây giờ đem bán hết cả cái chùa này đi chưa được 150 tỷ. Đấy là hiếu nghị. Thế thầy bảo tôi thì thôi, thế đành rồi, có thể thôi, tâm nguyện ấy có thể không làm được đâu, vì nó quá lớn, số lượng kinh phí ngân sách tiền nó quá lớn cho nên không thể làm được. Nhưng mà xong may vừa qua lại có người ở tận ở bên kia gọi điện về, thông qua Phật tử Việt Nam gọi điện về bảo là gì, ở bên đấy cái ông chủ tịch cái tập đoàn của cái công ty đá quý ấy, vẫn cái công ty đấy ở bên Canada ấy, họ gọi về họ báo là gì, nếu mà thực sự người Việt Nam, tăng ni người xuất gia Việt Nam mà muốn mua cái viên ngọc ấy để về để làm tượng để thờ tại đất nước Việt Nam thì họ chỉ lấy bằng gì, 1/3, chưa bằng 1/3 cái số tiền ấy. Tức là tính ra có 100 đô một cân, 100 đô một cân là mới có hết bao nhiêu à, 2,2 triệu một cân. Mà người con người Việt Nam của chúng ta thì báo giá cho nhau thì 10 triệu một cân, đấy là giá hữu nghị thì nhé. Nhưng bên kia họ lấy có gì, 100 đô tính ra tiền Việt Nam 2,2 triệu một cân. Nhưng với điều kiện đó phải là gì, sư thật sang đây gặp họ, làm việc với họ, và họ phải biết chắc chắn rằng cái viên ngọc này của họ á, nếu mà bán cho những người làm đồ trang sức để buôn bán á, thì giá nó phải gấp 2 như vậy, gấp 3 như vậy. Nhưng mà nếu là người Việt Nam thật, sư Việt Nam thật sang đây làm việc thật, người thật việc thật, thì nó chỉ còn có 100 đô một cân thôi, tức là chưa bằng 1/3. Khả dĩ có thể làm được. Vì sao? Vì các ông chủ tịch tập đoàn đó thì họ rất là kính trọng cái người Việt Nam, đặc biệt là Phật tử Việt Nam. Vì sao ạ? Vì cái ông ấy chính là cái người mà khai thác ra cái viên ngọc, cái công ty đá quý của ông ấy chính là người khai thác ra cái viên ngọc đá quý mà tạo cái tôn tượng của Đức Phật Bản Sư, tôn tượng Phật Ngọc Vì Hòa Bình Thế Giới đó. Đó, cái công ty của ông khai thác cái viên ngọc đó mà bán cái viên ngọc đó cho cái vị chủ cái mua cái viên ngọc đó để tạc cái pho tượng Phật Ngọc Vì Hòa Bình Thế Giới đó. Mà mấy năm trước mà đi về Việt Nam chúng ta mà gì, cả đất nước Việt Nam chúng ta, đặc biệt là Phật tử, tăng ni Phật tử sôi sục lên, và tượng Phật Ngọc đi đến đâu tăng ni Phật tử đến đó để chiêm bái. Cho nên những hình ảnh ấy đã gì, đã được quay lại, được đem về để cho cái ông chủ bán ngọc đó, ông chủ ngọc đó. Cho nên ông ấy từ ngày đấy ông là cũng mộ Phật và ông là quy Tam Bảo, ông đã rất gì, mộ Phật giáo. Nhưng khi nói đến Phật tử Việt Nam, tăng ni Phật tử Việt Nam, ông rất quý, vì ông bảo là con người Việt Nam có một cái tấm lòng chân thành, cởi mở, chất phác, thật thà và rất là sùng gì, sùng kính Phật. À, có thể họ chưa biết là chúng ta hay ăn thịt chó. Nếu họ biết chúng ta ăn thịt chó, thịt trâu, thịt mèo, thịt con gì cũng ăn đó, thì chắc họ sẽ giảm được đi một chút cái lòng tin. Nhưng mà cho nên họ chắc họ chưa biết điều đó, cho nên họ chỉ thấy những cái gì, những cái tốt nhiều hơn, cho nên họ tin. Họ mới nói rằng, nhắn tin rằng á, họ nói rằng á, nếu mà thực sự cái viên ngọc này mà được chuyển về Việt Nam, mà được làm tượng Phật, được thờ Việt Nam, thì sư sang đây thật sự thậm chí còn giảm xuống dưới cả 100 đô nữa. Các Phật tử chúng ta cứ chuẩn bị đi, chuẩn bị lấy 100 đô. 100 đô là bao nhiêu? 2,2 triệu. Các Phật tử cứ chuẩn bị sẵn cho mình, muốn gieo duyên vào cái đại tượng Phật, gieo duyên vào cái trái tim của Đức Phật ở trong đại tượng này. Trái tim tức là thêm thỉnh cái viên ngọc đó để tạc một pho tượng A Di Đà giống y như cái pho tượng ngoài này, pho tượng to này, nhưng thu nhỏ lại để ở tầng 10, cái tầng viên man công đức đó để làm trái tim của ngài, để coi cái nơi đó là cái nơi sinh khí, cái nơi linh khí, và một cái nơi linh thiêng nhất ở trong đại tượng này chính là pho tượng Phật Ngọc Vì Hòa Bình Thế Giới, trong pho tượng Phật Ngọc Vì Hòa Bình Thế Giới ấy đó. Cho nên sang tháng sau thì khóa tu chỉ có 3 ngày thôi, vì thầy phải đi sang đó vào dự kiến phải đi sang đó vào trúng cái dịp ấy, cái dịp khóa tu này ở tháng sau. Đi trước thì về mới gì, mới làm việc với họ, nó phải đâu vào đấy được 95% đó thì mới thông báo và tử đây. Nay là nói trước, dạo dạt trước đó, nó tiện thì nói trước thôi. Nếu mà được thì thầy nghĩ rằng á, Phật tử của đạo tràng chúng ta bây giờ thì cứ cái lễ hội và xuân hội chúng ta muốn một ngày có thể 30-40 ngàn Phật tử đến dự. Đạo tràng chúng ta bây giờ tính sơ sơ cũng phải được khoảng độ 50 ngàn Phật tử ở trên cả nước. 50 ngàn Phật tử thế cứ bỏ đi một nửa, một nửa phát tâm thôi, mỗi người một cân ngọc thôi, gần đủ chưa? 25.000, thế cho là 25.000 Phật tử đã được bao nhiêu rồi? Mỗi người một cân, 10 người 10 cân, 100 người 100 cân, 1.000 người thì 1.000 cân, 1.000 cân mới là 1 tấn đúng không nhỉ? Thế mới được 2,5 tấn à? Ôi rồi chưa ăn thua nhỉ? Yên tâm, người ít nhất cũng được 1 cân, có người được cả tạ, có người có khi được cả tấn, yên tâm. Có người có khi được cả tấn, dành chung cho tất cả mọi người. Đó. Thầy nghĩ là gì? Có thể khả dĩ được, nhưng được hay không thì đến tháng 7 này vào lễ hội Vu Lan, thì nếu mà sang đó làm việc mà thành công với họ, hướng đến cái thống nhất ký kết hợp đồng được với họ, mà thậm chí mà họ mà nghĩ rằng họ mà phát tâm được là mình làm tượng Phật thật sự, khi mà một vị sư thật sự sang làm những việc Phật sự thật sự, họ sẽ thấy mình sẽ tạo tượng Phật thật sự đó, thì họ có thể nó còn giảm đi cho mình khá nhiều nữa. Đó. Vì đối với họ một vài chục tỷ á, nó cũng không phải là lớn. Cả một công ty của họ một vài chục tỷ nó không phải là lớn. Biết đâu mình sang họ bảo về tôi, chúng tôi chỉ lấy cái tiền gì á, cái tiền chúng tôi đào được, chúng tôi trở về đây chúng tôi thì còn lấy cái tiền công đó để giả tiền công thôi, biết đâu nó chỉ 5-7 đô một gì một cân thôi, thì chúng ta lại mừng rồi. Phật Bồ Tát độ cho đi một chuyến, Phật Bồ Tát độ cho thì chưa biết thế nào được, cái duyên. Tôi thì không khéo đâu, nhưng mà tự nhiên có thể sang đấy người ta nhìn thấy tôi, người ta nhìn thấy như là một cái gì đó cần phải làm được một cái việc gì đó đặc biệt với Việt Nam, thì người ta lại phan hỉ phát tâm được thì lại càng tốt. Đó, cái đấy thì tới đây tháng 7 về thì thông báo sau. Và ở đây thì tôi đang nói về công đức gì, hoặc tô nặn đắp vẽ tranh ảnh tôn tượng của Phật và của Bồ Tát gì Địa Tạng. Cho nên đây là một cái công trình có thể nói là vĩ đại, một công trình tôn giáo vĩ đại, một trong những công trình tôn giáo vĩ đại nhất của Việt Nam chúng ta, đó chính là công trình đại tượng Phật A Di Đà của chùa Khai Nguyên này. Thậm chí tôi nói với các quý vị, đây là một trong những công trình vĩ đại nhất của đạo Phật chúng ta ở trên toàn thế giới, thì không phải ở trong phạm vi của đất nước Việt Nam nữa. Tôn tượng A Di Đà Phật về hình thế giới này mà xây xong, có thể nói là gì? Đây chính là một đại tượng A Di Đà lớn nhất Đông Nam Á, xếp thứ nhất Đông Nam Á, chỉ kém gì tôn tượng của Trung Quốc và của Nhật Bản mà thôi. Còn ở Đông Nam Á là lớn nhất rồi. Cho nên á, bà con kiều bào Phật tử nước ngoài họ nghĩ rằng Việt Nam không có một điểm gì, không có một cái chỗ gì để cho họ đáng quay về sau 2-40 năm đi ra thì xa tổ quốc cả. Nhưng mà bây giờ được nghe giảng Kinh Địa Tạng, họ đã có tín tâm rồi. Biết đâu cái ngày mà chúng ta làm lễ cái đại tôn tượng này là cái ngày mà bà con ở nước ngoài gì hãy cố gắng về một lần gì, có thể lần cuối cùng trong cuộc đời mình quay về đất nước sau bao nhiêu năm họ cũng gì cũng quay về. Và sau khi quay về họ thấy con người Việt Nam bây giờ, từ những người lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, Việt Nam bây giờ không phải như là 3-40 năm trước họ nhìn thấy nữa. Mà con người Việt Nam bây giờ thì họ rất thân thiện, dân tộc Việt Nam rất cởi mở, chính sách của Việt Nam bây giờ thì là bình đẳng các tôn giáo, không phải như họ nghĩ và không như phải như một số những người họ đi tuyên truyền là con người Việt Nam còn bắt bớ rồi tôn giáo thế này thế khác thế nọ thế kia, cấm tôn giáo hoạt động, không có tự do, không có nhân quyền, không có cái gì vân vân. Chúng ta biết là ở một số những người nước ngoài bây giờ vẫn tuyên truyền Việt Nam chúng ta như thế, cho nên họ nghĩ rằng Việt Nam chúng ta vẫn như thế thật, họ sợ họ không dám về. Họ về họ sợ rằng về xuống sân bay một cái là bị bắt, bị công an theo dõi, bị công an là gì? Là thế này thế nọ thế kia. Nhưng bây giờ không phải. Chúng ta thấy cái đảng nhà nước chúng ta, đặc biệt là chủ tịch nước, năm nào cũng có một cái cuộc là đón gì ạ? Tiếp trước cái Tết âm lịch đó sẽ đón đồng bào nước ngoài về quê ăn Tết. Nhưng mà không phải người nào cũng gì? Cũng có đầy đủ nhân duyên được về quê trong cái dịp như thế. Cho nên vẫn còn một số người họ coi dân tộc chúng ta như là kẻ thù. Nhưng mà sau khi nghe giảng, họ hoàn toàn là hoan hỉ. Hoan hỉ. Sự kết nối của dân tộc. Tôn giáo có thể làm lành những cái vết thương, những cái sự rạn nứt của gì? Của lòng người, thậm chí là của cả một dân tộc. Đó. Đức tin tôn giáo, niềm tin tôn giáo và đức hạnh của tôn giáo có thể làm được cái điều đó. Cho nên ở đây chúng ta thì làm nó có nhiều ý nghĩa lắm. Nó rất có nhiều ý nghĩa. Nếu chúng ta làm được nó nhiều ý nghĩa. Mà còn đặc biệt ở đây là Đức Phật nói là chúng ta nếu dùng cái tấm lòng chân thành tô hình, đắp vẽ tranh ảnh tôn tượng của Phật và của Bồ Tát đó, rồi dốc lòng thành chiêm bái, cung kính chiêm lễ một ngày đêm. Cung kính chiêm lễ một ngày đêm thôi nhá. Một ngày đêm. Thì cộng với đem hương hoa để cúng dường, đồ ăn thức uống để cúng dường, tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát ấy, thì quyến thuộc của người ấy sẽ nhận được phúc gì? Phúc báo rất là lớn. Nếu như khi còn bị đọa lạc trong ba đường ác, tức là quyến thuộc, tức là người các vong mà đã mất rồi đó, còn đọa trong ba đường ác, thì trải qua bao nhiêu kiếp số lâu dài mãi về sau, không biết bao giờ mới có thể thoát ra được á. Thì nhưng nay cái vong linh ấy, cái hương linh ấy, nhờ vào cái công đức của người thiền nam tín nữ cúng giảng tranh ảnh tôn tượng Phật của Bồ Tát này, đem công đức thọ trì đọc tụng kinh bản Bồ Tát Địa Tạng này nữa, hồi hướng cho các vong linh ấy, hoặc cha hoặc mẹ hoặc người thân đã qua vãng từ nhiều năm, thậm chí nhiều đời nhiều kiếp ấy, khiến cho người ấy gì sớm thoát được cái gì, cái tội khổ ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sớm được sinh về cõi gì, cõi trời, cõi người, hưởng phúc báo lâu dài và gặp được Phật pháp, dần tu tập tiến lên cho đến chứng thành đạo quả viên mãn và sớm được thành Phật, vĩnh viễn xa lìa các đường ác đạo ấy. Cho nên ở đây Đức Phật nói là cái công đức tô vẽ tạo tạc lên những cái tranh ảnh hình tượng của Phật, của Bồ Tát, ở đây nói là Bồ Tát Địa Tạng, là công đức lớn như thế. Lớn như thế, đem công đức ấy mà nhất tâm để chiêm bái cung kính đỉnh lễ cúng dường vân vân đó, thì hồi hướng cho người thân đã mất, người thân sẽ tiếp nhận được cái đó. Hoặc Đức Phật nói, hoặc là người thiện nam thiện nữ ấy dốc một lòng cung kính chiêm lễ và cúng dường, rồi đọc tụng thụ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng trong vòng gì, thời gian 21 ngày đêm. Nếu mà ai không có điều kiện để cúng dường tôn tượng và tranh ảnh của Phật của Bồ Tát, cũng không có đủ điều kiện để cúng được một cân ngọc, nếu như duyên đủ tới đây, cũng không có đủ điều kiện để cúng được một lạng ngọc. Lạng ngọc là bao nhiêu nhỉ? Một cân là 2,2 triệu, một lạng là 220, có thể được đúng không? Được, có thể được. Các cụ các Phật tử cứ gieo duyên dần đi. Sáng ăn xôi 10.000 thì bây giờ ăn 8.000 thôi, bớt là 2.000. Từ giờ đến đó cũng sẽ được. Đó. Bữa sáng thì con nó cho thì cho 10.000 ăn xôi thì ăn 8.000 thôi. Bớt là 2.000 về cho vào gì ạ? Cho vào các con lợn mua, các cụ các Phật tử mua. Nếu mà sợ mình tiêu hết á, thì làm một cái con lợn nhựa ấy. Không, phải có kế hoạch. Phải có kế hoạch để làm việc thiện. Cái việc đại thiện này, con người, cuộc đời người chúng ta một lần gặp được là may mắn lắm rồi. Gặp được một lần này mà làm được một cái việc đại thiện như thế, đời này mà chưa được về Tây Phương, đời sau chúng ta đã có được ghi sổ vàng công đức ở Tây Phương là gì? Có tên của chúng ta rồi. Mà có tên thì sớm muộn chắc chắn cũng sẽ được về gì? Về Tây Phương. Yên tâm đi. Nếu mà đời này kiếp này các vị chưa được về Tây Phương á, cũng không có phải lo. Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ ở sẵn trong ba đường ác đạo. Các quý vị có vào bất cứ một đường nào trong ba đường ác đạo đó, Bồ Tát Địa Tạng sẽ đi tay cầm tích trưởng, tay cầm minh châu, trên đầu đội mũ phóng đại quang minh. Và ồ, tại sao con lại đi vào đây? Ngoài kia đường rộng thênh thang, tại sao con đi vào đây? Chúng ta lúc đó sùi khóc là con chả biết cái lúc khi con mất con cháu nhà con gì nó làm ma to, nó giết gà mổ lợn, cho nên á nó làm ma to con nó giết gà mổ lợn, cho nên con bị gì ạ? Bị ngưu đầu ngục tốt bóc bắt vào đây để đối chất. Cho nên trong những ngày đối chất như con đang chờ để đối chất, Bồ Tát bảo thế à? Nhưng bình thường Bồ Tát bấm lấy tay ra bấm, thậm chí Bồ Tát thì nháy mắt một cái thì mở ra ra biết rằng thì à, ngày đó, tháng đó, năm đó, cái ông thầy ở chùa Khai Nguyên là đệ tử của tôi, ông ấy phát nguyện rằng là gì, 70% cái đại tôn tượng A Di Đà ở chùa Khai Nguyên, đất nước Việt Nam đó là gì, công đức của tôi. Cho nên á, ông ấy nhờ vào công đức của tôi mà tạo nên pho tượng đó 70%. Cho nên á, cái pho tượng đó tồn tại được là gì? Là có phần gì? Có phần là gì? Bảo hộ của mình, bảo trợ của mình. Nay người ta nghe cái lời của ông ấy nói, không phải ông ấy nói người ta tin đâu, mà người ta tin vào gì? Vào 70% công đức gia trì của tôi. Cho nên á, Bồ Tát Địa Tạng ngay lúc đó nghĩ rằng gì? Vậy họ tin vào mình, họ mới làm cái công đức đó. Họ gì bớt, mỗi ngày họ bớt 2.000 ăn xôi, họ bỏ vào con lợn gì, con lợn tiết kiệm. Nay họ đã cúng được một lạng ngọc, tức là cúng được 220.000, cúng được một lạng ngọc rồi, cũng là gì, là có công đức vô lượng trong đó rồi. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng mới nói Bồ Tát Địa Tạng đấy, có thể vận thần thông đi vào trong thập điện Diêm Vương, nói với gì, đệ nhất điện Tần Quảng Minh Vương, đệ nhị điện Sở Giang Minh Vương, đệ tam điện Tống Đế Minh Vương, để tứ điện Ngũ Quan Minh Vương, để ngũ điện Diêm La Minh Vương, để lục điện Biến Thành Minh Vương, để thất điện Thái Thân Minh Vương, để bát điện Bình Chính Minh Vương, để cửu điện Đô Thị Minh Vương và để thập điện Chuyển Lân Minh Vương. 10 vị Minh Vương này cai quản tất cả các địa ngục ở dưới gì? Dưới âm phủ. Địa Tạng Bồ Tát đều có thể đến bất cứ địa ngục, đến bất cứ nơi điện nào để gì? Chỉ trong một chớp mắt, một nháy mắt thôi, đứng trước vị Diêm Vương đó. Vị Diêm Vương đó là liền là phải đang ngồi trên ghế này, cũng liền phải chạy xuống đó để quỳ xuống dưới chân Bồ Tát Địa Tạng, thỉnh ngài lên gì, lên ngồi ghế và đứng hầu Bồ Tát ở bên cạnh và kính lại Bồ Tát. Không biết vì sao mà Bồ Tát lại đến những cái nơi tệ xá của chúng con này, nơi này gì nó không có gì được tốt đẹp như là ở nơi phương Nam, cảnh giới để cảnh thánh của ngài. Không biết ngài nhọc nhằn tới đây là vì cái gì. Bồ Tát Địa Tạng nhẹ nhàng cười bảo rằng á, có một cái đứa đệ tử của tôi mấy năm trước hay mấy chục năm trước, nó nghe lời thấy cái ông sư kia ông ấy khuyến hóa bảo gì, mỗi một ngày bớt ra 2.000 đồng để làm cái đại tượng ấy, làm cái yểm, làm cái tâm của đại tượng Phật A Di Đà, mà trong đó thì tôi là người chịu trách nhiệm là chính, cho nên thôi nay ông để tôi một phần. Nó cũng làm được việc thiện rất nhiều, nhưng chẳng qua chẳng may là khi gì nó chết do người thân gia đình nó muốn gì, muốn làm ma thật to, muốn cầu cái tiếng gì, con cháu nó muốn làm có cái tiếng, cho nên làm ma to giết hại nhiều, nó mới bị để yêu đầu ngục tốt bắt vào để tra khảo. Thôi ông tha cho nó đi, tất cả cái gì, những con trâu con bò con chó con ngựa con lợn con dê mà bị giết kia, thôi ông thì nể cho ông cho tôi thì mấy phút ông tụng kinh, tôi xoay đường chỉ lối cho nó về quái đi quái lành, còn trường hợp kia thôi ông cũng đừng có đánh, đừng có tra khảo nữa, tất cả đều cho đi lên. Thế Địa Tạng Bồ Tát làm được cái điều đó, ngài làm được cái điều đó, cho nên các chúng ta cứ yên tâm đi, ngài sẽ làm được cái điều đó. Đó, nếu các quý vị chưa được về Tây Phương Cực Lạc thế giới, các quý vị có thể, mà gần như chắc chắn nếu Bồ Tát không làm được điều đó thì tôi nguyện cũng gì, đời đời kiếp kiếp sẽ tu hành để làm điều đó cho các quý vị. Không có thầy thì sẽ có trò, trong đó nhà sẽ không bỏ trống ngày nào đâu, cứ yên tâm đi, địa ngục lúc nào cũng có người. Không có Địa Tạng Bồ Tát thì được ở đó thì sẽ có gì ạ? Sẽ có ông Đạo Thịnh ở đó, tôi đoán chắn ở ngoài cửa chúng ta. Ai đi vào tôi bảo đừng có vào đây, vào đây khổ lắm, đi ra. Thế là được cái gì? Tôi không có đủ thần thông, không có đủ công đức để nói chuyện với Diêm Vương, thì tôi đứng ở sẵn ở cửa, tôi chờ các quý vị, tôi bảo đừng có vào đó, đi ra. Và kết quả bây giờ các quý vị thấy tôi đang ngồi đây, tôi bảo các quý vị đừng có vào đó mà. Đúng không? Đúng rồi. Bảo chúng ta đừng có vào đó. Cho nên đây là gì? Đây là một đại sự nhân duyên. Ở trong kinh Phật gọi là một đại sự nhân duyên. Chỉ cần một chút xíu thôi, một lạng ngọc thì có thể chỉ bằng cái đầu ngón tay thôi, Nhưng mà từ nhiều lạng ngọc đấy thế thì sẽ tạo lên một pho gì? Một pho tượng Phật ngọc trang nghiêm, uy linh, linh thiêng và quy hóa làm thành một cái gì? Một cái tâm tượng. Trong một pho tượng thì đại tượng thì có một tâm tượng. À, tức là trong con người của chúng ta thì có một trái tim. Đó, đấy là cái ý nghĩa thôi. Tôi nghĩ là tưởng rằng không bao giờ dám mơ đến cái đó. Khi cái nghe thì nghe chính con người Việt Nam của chúng ta này, nghe chính những người thợ ngọc, thợ làm đá quý, thợ ngọc của Việt Nam thông báo cho tôi là gì? Một cái viên ngọc ấy nếu mua bằng đồng tiền Việt Nam, chúng con trở về cho thầy 150 tỷ. Những con người của nước ngoài, họ chưa gặp tôi một lần, cũng chưa nghe giảng một lần, mới chỉ nghe nói là ở Việt Nam có một ông sư như thế, có một ngôi chùa như thế, có một thầy tu cần việc như thế, mới nghe thôi họ đã gì? Giảm xuống bao nhiêu phần trăm và nói rằng nếu thực sự làm tượng Phật ngọc, chúng tôi chỉ lấy gì? Bằng 1/3. Nếu thực sự gặp của sư thật, trình bày thật á, có thể chúng tôi còn giảm nữa. À, cứ cầu Phật đi. Các vị cứ cầu Phật đi, biết đâu được. Một lạng ngọc chúng ta lại nhân lên một lạng dưới, thậm chí được 2 lạng thì gì? Càng tốt. À, à. Mong rằng điều đó có thể gì? Thành công. À, cầu nguyện Phật Bồ Tát cũng gia trì cho điều đó có thể gì? Tâm thành của chúng ta có thể cảm hóa được gì? Cái ông chủ ấy. Và có thể cảm hóa được tất cả gì? Bách gia trăm họ, tăng ni Phật tử của chúng ta cũng đồng hướng tâm hoan hỷ để làm. Thì thầy nghĩ rằng được thôi. À, được thôi. Cho nên á, ở đây có ai đồng ý là về mua lợn nhựa không? Có ai không? Có ai đồng ý không? Giơ tay xem nào. Cảm ơn các Phật tử. Mua lợn nhựa tức là sao? Con nó cho gì? Cho 10.000. Bình thường chúng ta ăn hết cả 10.000 đấy một bữa. Bữa sáng. Đi mua xôi ăn buổi sáng mà 10.000 thì bây giờ chúng ta thì thôi bác ơi, bác giảm bớt đi, bác bán cho 8.000 thôi, còn 2.000 thì đốt túi để bỏ gì? Bỏ về, mang về nhà, mang về nhẹ nhàng cho vào gì? Mỗi một cái lúc bỏ vào đó thì bỏ 2.000 vào cái con lợn nhựa đó, chúng ta thì niệm A Di Đà Phật. Đấy, niệm A Di Đà Phật một câu hoặc 10 câu vào đó để cầu nguyện cho cái sự thành tựu, cái mong ước của tâm nguyện của thầy và tâm nguyện của tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Châu của Việt Nam của chúng ta sớm được gì? Thành công. À, cái bài giảng ngày hôm qua, đoạn giảng ngày hôm nay thì nó rất là dài, cho nên hôm nay thì thôi lâu lâu thầy trò gặp nhau tâm sự một tí, cởi lòng một tí, cho nên thì ngày mai chúng ta giảng tiếp cái đoạn văn tiếp theo. Hôm nay đã muộn rồi thì chúng ta phát kinh và tụng kinh. Phát chưa? Phát kinh đi.
Om ha ha ha, Vân Sang Mô Tí Sô Hơ. Om ha ha ha, Vân Sang Mô Tí Sô Hơ. Om ha ha ha, Vân Sang Mô Tí Sô Hơ. Om ha ha ha, Vân Sang.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.